Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật
phát âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại hòa hợp và hòa giải, tức kinh Trung Bộ bài thứ 48, kinh Kusambi, do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 15 tháng 10 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiếp.
Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, trong bài kinh Sừng Bò đã học trước đây, Đức Phật đã giới thiệu chúng ta về một mô hình đời sống hòa hợp ở trong cộng đồng người xuất gia. Đó là một mô hình khá lý tưởng, mỗi người đóng một vai trò, và các vai trò đó có chức năng hỗ trợ cho nhau. Tính cách tự nguyện trong vai trò của từng người xuất gia làm cho đại phục Phật giáo trở nên hưng thịnh. Mô hình lý tưởng đó có thể được áp dụng trong từng gia đình với mỗi thành viên đóng một chức năng. Thành viên nào cũng tự nguyện làm hết tất cả các công việc cần thiết liên hệ đến hiếu thảo và trách nhiệm cá nhân của mình, thì chắc chắn rằng gia đình đó sẽ được hạnh phúc. Trong bài kinh 48 Kusambiya thì tình hình hoàn toàn khác. Ở đây chúng ta thấy có một số vị xuất gia sống không hòa hợp với nhau. Họ đã rơi vào trong tình trạng cũng giống như những người tại gia sống bằng cách tranh chấp. Sự kiện tranh chấp này được diễn ra tại một ngôi chùa có tên là Gosati thuộc bang Kusambi. Từ sự tranh chấp đã dẫn đến sự đấu tranh và đả thương nhau bằng vũ khí miệng lưỡi, tức là sử dụng cái miệng như là một loại vũ khí để làm cho người không hợp tính với mình trở nên đau điếng. Nghe biết sự kiện này, Đức Phật đã nhóm họp các vị xuất gia lại, dạy về 6 nền tảng hòa hợp để dẫn tới một đời sống đoàn kết nhất trí, tạo ra giá trị hạnh phúc cho từng thành viên. Đồng thời thông qua đó, Đức Phật xác quyết rằng bản chất của trí tuệ đoàn kết sẽ mang lại 7 lợi lạc mà lát nữa chúng ta sẽ có dịp phân tích vào. Chủ đề chính của bài kinh này là hòa hợp và hòa giải. Hòa hợp là mục đích, hòa giải là phương pháp. Khi đề cập đến hòa hợp và hòa giải đó, chúng ta đã đặt ra 2 khả năng. Thứ nhất là trong một cộng đồng, một gia đình, một đoàn thể nào đó chưa có sự hòa hợp vì các thành viên chưa hiểu nhau, thì tình huống thứ hai sẽ phải xuất hiện, đó là phải tìm giải pháp để tháo gỡ. Sự tháo gỡ phải có nghệ thuật thì mới dẫn đến tình trạng hòa giải với nhau. Các thành viên đều phải chấp nhận một cách tương đối những khung hình tương nhượng để đảm bảo được tính cách cá nhân của từng người được tôn trọng, nhưng đồng thời nó tạo ra sự lớn mạnh trong một tổng thể, và trong đó mỗi thành viên phải có một vai trò. Bài kinh này đã một cách gián tiếp nói lên chúng ta thấy rằng là trong bất kỳ một đoàn thể nào, dầu đoàn thể đó là tăng đoàn dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật, cũng đều có những giá trị tương đối và giới hạn của nó. Chúng ta không được phép thần tượng hóa con người. Chúng ta cũng không nên nghĩ rằng là tất cả mọi con người đều là những mẫu mực lý tưởng, vì là những con người đang tìm kiếm những giá trị tâm linh và đạo đức. Xuất thân của những người đó có những bối cảnh dân hóa và gia đình khác nhau, sự khác nhau về tính cách, ứng xử, giải quyết và ứng dụng các vấn đề liên hệ đến lời Phật dạy có thể tạo ra những sự tranh chấp về học thuyết và đối kháng về các phương diện liên hệ đến tâm lý và nhận thức khác nhau. Trên đâu đó cũng là một chuyện rất thường tình. Các nhà biên tập kinh điển khi đưa bài kinh này vào ở trong Đại Tạng Kinh có một dụng ý rất rõ ràng, rằng những đoàn thể được mệnh danh là hòa hợp nhất, tức là những vị xuất gia, vẫn có thể thỉnh thoảng, nếu không có sự kiểm soát của tâm, rơi vào tình trạng tranh chấp như người tại gia. Khi chúng ta xác quyết đó như là một trong những thuộc tính của con người, điều kế tiếp là phải tìm ra được nguyên nhân gốc rễ của nó thì mới có thể nghĩ đến chuyện hòa giải để tạo ra kết quả hòa hợp. Hòa giải như thế nào để cho mọi thành viên đều có thể chấp nhận? Sự chấp nhận đó dẫn đến sự ứng dụng và hành trì, mang lại hạnh phúc và sự lớn mạnh cho một cộng đồng hay là một tập thể nói chung. Bản chất của sự khác biệt và tranh chấp có thể xảy ra ở mọi nơi mọi chốn và bất kỳ một đoàn thể nào, từ thế gian cho đến tôn giáo, và không loại trừ ngay cả Phật giáo. Mấy mươi năm trở lại đây, khi Phật giáo bắt đầu phát triển về phương diện hành chánh để kiện toàn bộ máy của giáo hội, thì các công việc Phật sự mang tính cách tập thể trở nên rất lớn mạnh. Nhưng ngược lại, cái cơ cấu hành chánh nào đó nó cũng liên hệ đến con người, hay gọi chung là nhân sự, với những cái chức năng được gánh vác. Điểm khác biệt giữa hành chánh của Phật giáo và hành chánh của thế gian nằm ở chỗ đó, người tu sĩ dấn thân vào không nghĩ rằng là mình có chức và quyền, mà là cơ hội để gánh vác công việc Phật sự. Quan niệm một công việc nào đó như là một chức quyền sẽ làm cho người đó bị lòng tham chi phối, lòng sân chinh phục, và các tệ đoan có thể phát sinh. Dĩ nhiên là trong một cái cơ cấu của giáo hội đó, thỉnh thoảng vẫn có thể có ở một vài cái một phần nho nhỏ nào đó chưa hoàn hảo như những gì Đức Phật đã mong đợi. Nhìn chung á, thì tổ chức hành chánh của giáo hội là cần thiết. Nhưng nếu như tất cả các thành viên của giáo hội không được huấn luyện để sống dấn thân để gánh vác các Phật sự, vô ngã hóa tất cả những việc dấn thân và đóng góp của mình, thì bộ máy đó có thể rơi vào tình huống như là một bộ máy hành chánh của thế gian. Thì lúc đó tinh thần dấn thân sẽ gặp rất nhiều sự trở ngại. Đã từ lâu bản thân chúng tôi không quan trọng vấn đề ý thức giáo hội như là phương châm hành trì cho cá nhân, và cũng không bao giờ khuyến khích ai đi theo các phương châm giáo hội. Chúng tôi ý thức rất rõ rằng là các giáo hội Phật giáo trên khắp thế giới đều có những đóng góp nhất định rất đáng tán thán, rất đáng học hỏi. Và bên cạnh đó, vì là một cơ cấu hành chánh cho nên vẫn có thể có những hạn chế nhất định. Khi chúng ta thấy được rằng là một cái cơ cấu nào đó vẫn có thể có tính cách hạn chế đó, thì đừng bao giờ thần tượng quá cái cơ cấu đó, nhất là khi cơ cấu đó đã mượn cái khung hình hành chánh của thế gian để thể hiện các Phật sự mang tính cách dấn thân và phục vụ. Điều quan trọng nhất tất cả các hành giả, dù là người tại gia hay xuất gia, là làm thế nào để phát huy những lời Phật dạy, lấy Phật, Pháp và Tăng làm nền tảng để tôn thờ. tông chỉ của giáo hội có thể mang tính thời đại vì nó đáp ứng với nhu cầu của con người trong thời đại nhất định nào đó, và do đó nó có thể bị giới hạn trong một thời đại. Cho nên áp dụng tông chỉ của giáo hội đó có thể tạo ra hiệu ứng giáo dục và hoằng pháp trong một giai đoạn, nhưng nếu áp dụng ở trong bối cảnh khác đó có thể gặp rất nhiều sự trở ngại. Cho nên là người hoằng pháp trong thời hiện đại nên có cái nhìn thoáng đạt, lấy Phật pháp làm chuẩn, giáo hội như là một phương tiện mà thôi. Người xuất gia có thể đứng vào bất kỳ một giáo hội Phật giáo nào tùy theo hạnh nguyện và sự dấn thân, nhưng đừng bao giờ để cho tính cách thành viên của một giáo hội trở ngại công việc Phật sự của chúng ta. Lấy ý thức hệ của giáo hội can thiệp vào các công việc Phật sự thì việc làm và không nên làm đó có thể nó không gắn liền với lại những nguyên tắc đạo đức và chân lý mà Đức Phật đã dạy. Nó có thể gắn liền với các khuynh hướng và chính sách đặt ra về phương diện lợi và hại. Cho nên người xuất gia trong thế hệ ngày nay cần phải có một cái nhìn thoáng để không bị hạn cuộc ở trong những chính sách của giáo hội. Chúng ta có thể làm các công tác Phật sự tùy theo những công tác Phật sự cụ thể, nếu giá trị đóng góp của nó là lớn cho nhiều người, chúng ta làm một cách không mệt mỏi, dấn thân một cách rất là năng động và tích cực. Còn nếu nó có những giới hạn nhất định nào đó, chúng tôi nếu thì chúng ta nên mạnh dạn không tham gia, vì cơ cấu hành chính nào thỉnh thoảng cũng có thể có những hạn chế nhất định của nó. Câu chuyện bất hòa giữa các vị xuất gia mà chúng tôi đoán không lầm là những vị mới xuất gia tại ngôi chùa Gosita là một sự kiện điển hình. Kể từ khi bất hòa với nhau, trong ngôi chùa này đã chia làm hai thành phần. Một nhóm thì đi theo vị thầy có một ảnh hưởng nhất định trong ngôi chùa, và nhóm còn lại đi theo vị có quan niệm khác với vị thầy đó. Dĩ nhiên ở đây nó không hề có sự tranh chấp về quyền lực, vì những người xuất gia theo Phật là có quyền lực gì đâu để tranh chấp. Thì bất đồng quan điểm đã dẫn đến đấu tranh với nhau bằng vũ khí của miệng lưỡi. Bản kinh dùng khái niệm vũ khí miệng lưỡi. Tại vì nếu chúng ta lấy tông chỉ Phật pháp làm nền tảng đó, thì chủ trương của hai vị thầy khác quan điểm mà có ảnh hưởng đó, không ảnh hưởng đến mình. Mình có thể làm việc cho cả hai thầy không sao hết á, miễn là các Phật sự đó có lợi ích chung và phù hợp với những gì Đức Phật đã chủ trương và dạy. Còn khi chúng ta đứng vào một bên nào đó đó thì chúng ta có thể được lòng một bên, nhưng ngược lại chúng ta sẽ đánh mất lý tưởng Phật pháp nếu cái bên chúng ta đứng vào đó nó chưa trọn vẹn thuần tí thích hợp với tông chỉ của nhà Phật. Khi biết được việc này thì công việc đầu tiên của Như Lai Thế Tôn là xác minh và sau đó là hòa giải. Muốn có hòa giải thì phải nắm rõ được tình huống của hai bên, không thể nghe một chiều. Những vị làm chủ trì cũng cần phải có một cái nhìn khách quan như vậy khi nghe một vị thành viên báo cáo về tính cách của một vị khác. Tôi không thể nghe một chiều mà phải hỏi lại cả hai bên, và hỏi trong tình huống là có mặt của cả hai, để tính cách khách quan và chuẩn xác đó được đảm bảo, thì lúc đó việc hòa giải đó mới có thể mang lại kết quả nhất định. Cách thức nhận định và nhận diện vấn đề của Đức Phật là mời hai bên đang có vấn đề với nhau đến. Câu hỏi Ngài đặt ra cho cả hai là: có thật đúng là một sự kiện rằng các vị đang sống ở trong tình huống cạnh tranh với nhau, tranh đấu hơn thua, đã thương nhau bằng vũ khí miệng lưỡi hay không? Có phải là các vị đang không có trạng thái thông cảm với nhau và cũng không có thái độ chấp nhận sự thông cảm của người khác, Có thể quý vị đang đánh mất sự thông cảm thông và đánh mất cái khả năng tự hòa giải, rồi không chấp nhận những nỗ lực hòa giải của người khác hay không. Khi được Đức Phật mời gọi đến, Đức Phật đặt ra một vấn đề liên hệ đến ba nội dung: là có tranh đấu với nhau hay không, thứ hai là có hòa giải và chấp nhận hòa giải hay không, thứ ba là có cảm thông và chấp nhận sự cảm thông của người khác hay không. Thì một số những vị xuất gia đang bị vướng vào tính cách tranh chấp đó đã thừa nhận là bạch Như Lai Thế Tôn, chúng con cảm thấy rất xấu hổ vì chúng con đang bị vấp phải những điều Như Lai vừa đặt ra. Khuynh hướng xác quyết và nhận diện được bản chất của sự gút mắt đó, là phải làm cho cả hai bên thấy được rằng mình đang bị vấp phải một sai lầm. Samalay là tranh chấp dẫn đến kết quả của sự thắng và thua. Đức Phật thường tạo cơ hội sau những buổi pháp thoại cho các vị xuất gia có cơ hội pháp đà, tức là thảo luận với nhau trong tinh thần tương kính, hiểu biết, tôn trọng, học hỏi lẫn nhau, để nối kết sự cảm thông và truyền bá kinh nghiệm của người trước cho người đi sau. Nhưng Ngài không bao giờ khuyến tấn những người xuất gia có những thái độ hơn và thua ở trong những cái cơ hội pháp đàn như vậy. Thực tại của sự tranh chấp giữa hai bên của những vị xuất gia đã được xác lập. Cái thứ hai, Ngài lại xác quyết rằng cái nhu cầu của cảm thông rất cần thiết. Nhu cầu này phải được xuất phát từ hai phía. Thứ nhất là có tự cảm thông hay không, tức là mỗi người đang dính trong tranh chấp đó, phải tự hỏi mình câu đó là mình có được năng lực cảm thông người khác hay không. Cái thứ hai là khi người khác tạo ra nhịp cầu cảm thông, mình có hoan hỷ tha thứ bỏ qua để chấp nhận sự cảm thông đó hay không. Nghệ thuật hòa giải phát xuất từ sự cảm thông vì nó là một nhịp cầu. Không có cảm thông không có sự tha thứ, không có tự bỏ qua. Muốn cảm thông đó, phải hiểu được những giới hạn cá tính của người đang bị gút mắt với mình, phải thấy được những giới hạn của người đó. Thấy không phải để khinh thường, thấy để hiểu và để không làm lớn chuyện, và xem đó là những chuyện rất thường tình, tức là không cường điệu hóa vấn đề, không quan trọng hóa vấn đề. Ai có được năng lực của sự cảm thông sẽ có được sự giải quyết vấn đề một cách rất là nhẹ nhàng, xem mọi thứ trôi qua chứ không có gì đáng để bằng lòng cả. Đức Phật đã đánh vào ngay trong cái trọng tâm của những người đang sống, đó là nhu cầu của hạnh phúc. Nhu cầu hạnh phúc đối với những người đang gặp rắc rối với nhau đó, nó lớn hơn bất cứ một người nào. Cho nên Ngài đã nêu ra câu hỏi là các vị có khả năng tự hòa giải hay không. Nếu không có, khi được cái người đang gặp vấn đề với mình đó, nỗ lực tạo ra sự hòa giải, hoặc là nhờ một trung gian nào đó có uy tín với người dính trong cuộc để tạo cơ hội hòa giải, thì quý vị có chấp nhận hay không, có sẵn lòng hay không? Rất tiếc câu trả lời trong bản kinh là không. Tức là cái mối mâu thuẫn này có thể phát xuất từ một lý do nào đó rất nhỏ, nhưng không khéo cho nên ngày càng trở nên rất nghiêm khắc, trở nên rất căng thẳng, đến độ là người ta chỉ còn muốn thắng và thua thôi, mặc dù cái thắng đó không để phục vụ cho cái gì, cái thua đó cũng không dẫn đi đến đâu. Tức là vô giá trị về phương diện kết quả của bản chất sự tranh chấp. Sau đó Đức Phật đã đặt ra một câu hỏi khác để tạo cái cơ hội hóa giải và hòa giải. Khi các con sống với nhau trong trạng thái thân hành không có chất liệu của từ bi, lời nói không có chất liệu của từ bi, sự suy nghĩ và ý tưởng hoàn toàn dán bóng mặt mũi của từ bi, đối với các pháp hữu của mình trước mặt đám đông cũng như là ở sau lưng người đó, thì các vị có thấy rằng là mình đánh mất đi một cái gì đó quý báu trong đời tu của mình hay không? Khi sự tranh chấp không được hóa giải bằng sự cảm thông và tha thứ đó, thì chắc chắn rằng là phản ứng của mình đối với người khác đó sẽ hoàn toàn không có chất liệu của tình thương. Nó có thể được thể hiện qua ba cách khác nhau, hoặc là hành động cụ thể, chẳng hạn như là đập bàn, xô ghế, thấy mặt làm ngơ, đỏ mặt sưng lên hay là xanh tái mét cái mặt, hoặc là gặp người mình không thích ở đâu đó, là bỏ đi chỗ đó. Còn lời nói ra có thể là cao có, cằn nhằn, nó đâm, nó chọc, nó móc, nó méo, nói để cho người khác đau điếng, tức tối, khó chịu. Hoặc là ý tưởng làm cho người kia cảm nhận được rằng từ ngay trong dòng cảm xúc mình tỏa ra một cái chất liệu hoàn toàn không có thiện cảm. Tất cả những thứ này chúng ta khó có thể giấu được lắm, nhưng là nó là những cảm xúc thật. Đặt ra một câu hỏi như vậy, như là Thế Tôn đã tạo ra một công án rất lớn để cho những vị đang bị gút mắt á, tìm ra giải đáp. Kết quả của giải đáp này chính là sự giác ngộ thôi. Bản chất của người tu ở trong câu hỏi đó là tình thương và lòng từ bi. Vị xuất gia nào đánh mất lòng từ bi không còn là người xuất gia nữa, mà chỉ là người xuất gia một phần nữa thôi. Đức Phật đã nhấn mạnh vào yếu tố đó vì mục đích đi xuất gia là để độ người khác. Trong khi đó cái gút mắt nhỏ nhỏ giữa mình và người không độ được, thì làm thế nào mình có thể độ được những người không phải người thân? Nên là phải xác quyết tất cả sự dấn thân trên nền tảng của lòng từ bi. Thì lúc đó con người dễ dàng tha thứ bỏ qua những điều không như ý, những điều hai bên không hợp với nhau. Bất kỳ một cái gút nào cũng liên hệ ít nhất là đến ba vấn đề: hai đối tác có cái nhìn, suy nghĩ, giải quyết khác nhau. Đối tác đó tạo gút mắt với nhau thông qua một sự việc, một sự kiện hay một con người cụ thể. Chúng ta phải truy nguyên được cái đối tượng để tạo ra sự gút mắt giữa hai đối tác có vấn đề này là cái gì. Cái thứ ba là mục đích và thái độ ở hai đối tượng đối với cái vấn đề bị gút mắt đã được diễn ra. Đức Phật dạy chúng ta một cách rất là tinh vi để tìm ra được manh mối của những bế tắc, thì mới có hy vọng tháo gỡ nó một cách an toàn. Người làm công tác hòa giải đó giống như là người đang nỗ lực gỡ mìn. Một phút bất cẩn và thiếu sự chuẩn bị cần thiết đó, có thể làm cho người đó bị nổ tung thân thể, tức là mất đi hạnh phúc. Nỗi đau của hai bên đó, khi bị ghìm với nhau với một sự ức chế rất lớn đó, thì người đứng trung gian để hòa giải sẽ bị lãnh đủ hết. Người ta sẽ đổ dồn tất cả những sự hằn học vào người trung gian để hy vọng người trung gian này truyền đạt lại cho người kia. Bên nào cũng trút cũng đổ. Nếu người làm công tác hòa giải không có được năng lực nội công thiền quán thâm hậu đó, thì sẽ chất chứa ở trong dòng cảm xúc của mình toàn là rác rến của khổ đau. Tức là nghe riết rồi khủng hoảng luôn. Có người nghe về rồi mất ăn mất ngủ, tưởng chừng rằng là mình có thể giúp đỡ người khác thành công, nhưng không ngờ mình khổ đau trước nhất. Do đó ai làm công tác hòa giải á, đầu tiên phải quan niệm rằng mình giống như một cái sọt rác vậy. Để không được quyền buồn, không được quyền giận, ai bỏ vào quan hỷ lắm. Tại vì cái chức năng của sọt rác này có công việc làm. Muốn như vậy thì phải học hành Bồ Tát Quan Thế Âm, học hành lắng nghe, tạo ra một chất xúc tác cho người kia trình bày một cách nhẹ nhàng, chứ không phải trình bày bằng một thái độ sân hận, thì rác của khổ đau này sẽ không bị phóng thích bừa bãi thì lúc đó khi trở về nhà đó, chúng ta được an. Dĩ nhiên là người làm công tác hòa giải phải hiểu rằng là mình là người trọng tài, người trung gian thôi. Mục đích là làm thế nào để cho hai bên được lành lặn với nhau, chứ không phải là đứng về một phía, giống như một quan tòa phân thắng và sai, thắng và bại, đúng và sai. Làm công giác đó đòi hỏi chúng ta phải là phi liên minh, tức là không được gắn với bất kỳ một phía nào, phải hết sức độc lập và khách quan. Cho nên khi khai thác để cho người khác nói như là một cơ hội giúp cho họ phóng thích nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài, thì người làm công tác hòa giải phải hết sức là thận trọng, đừng châm dầu vào lửa. Không khéo hòa giải thì người kia đang buồn ít lại trở nên giận nhiều, giận nhiều lại càng giận nhiều hơn nữa. Thì về bản thân của người hóa giải cũng không xong, mà người ở trong cuộc lại càng rắc rối thêm. Cho nên phải học hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm để có một năng lực nội công thâm hậu để chịu đựng. Dĩ nhiên ai làm được công tác hòa giải và hóa giải đó rất đáng trân trọng và tán thán, vì tháo được một cái gút khổ đau giữa hai bên đó, không phải là chuyện dễ đâu. Không khéo đó là hai bên đều quy kết chúng ta đứng về một phía nào đó, rồi cuối cuộc đó, cái người hòa giải là không có chỗ đứng. Dĩ nhiên là họ phải đứng ở thế trung đạo, họ phải đứng thế hàng hai, bên này cũng đứng một chút xíu, bên kia chút xíu, mà phải vượt lên trên cả hai bên. Tinh thần Phật giáo thường dạy và truyền bá tính cách phản chiến ở trong các cuộc chiến tranh. Ai làm công việc phản chiến thì thường bị kết tội hoặc là thân bên kia đối với người bên đây, và ngược lại. Ở trong chiến tranh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cách đây mấy mươi năm đó, thì người làm công tác phản chiến dưới góc độ của lòng từ bi để không mang hận thù cho cả hai dân tộc sẽ bị phía Việt Nam khởi nghĩa cho rằng họ là CIA, còn bên phía Hoa Kỳ sẽ nói rằng người này là cộng sản. Không có năng lực thâm hậu thì nội cái sự quy kết gắn cho hai cái mũ VC và Cộng Hòa, việc Cộng sản hay Cộng Hòa không là đủ đổ nợ rồi. Cho nên phải huấn luyện cho tâm mình thật là vững mới có thể làm được công tác hóa giải này. Như Lai Thế Tôn làm rất thành công vì Ngài là bậc đại giác ngộ, Ngài có lòng từ bi, có tự giác. Cho nên cách thức Ngài trình bày, khai thác để cho hai bên nói ra cây cút của mình, sự hiểu biết của mình, làm cho hai bên có thể dẫn đến sự cảm thông và chấp nhận lẫn nhau. Do đó chúng ta nên học tập các phương pháp ứng dụng của Ngài để có thể có được những giá trị tích cực. Câu hỏi thứ ba Ngài đặt ra là nó liên hệ đến tính nguyên nhân của vấn đề. Do thấy điều gì, do nguyên nhân gì mà các vị tranh chấp với nhau? Dĩ nhiên điều Ngài đặt câu hỏi đã có câu trả lời rồi. Do thấy biết điều gì, có nghĩa là quan niệm, cách lý giải khác nhau về một vấn đề làm cho sự tranh chấp có thể có mặt. Người nhiệt tình nhiều chừng nào, có tính độc đoán chừng đó đó, thì dẫn đến tình trạng trương sinh bản ngã và muôn người khác phải theo mình. Cho nên cái không khí sực lửa trong mối quan hệ sẽ dễ dàng xuất hiện lắm. Nếu mà cái khác là Như Lai Thế Tôn không bao giờ khuyến tấn chúng ta cho rằng cái nhìn của mình là đúng và người khác là sai. Tôn trọng tính cách cá biệt về phương hướng giải quyết vấn đề, để cho người kia có cái cách tự chủ của họ, để họ không bị ức chế. Tuy nhiên phải tìm ra một giải pháp gợi họ một cái hướng đi khác, ít nhất có giá trị tham khảo. Thì người khôn ngoan sẽ có thể sử dụng giải pháp tham khảo đó như là giải pháp chính. Còn phủ định một cách trực tiếp và buộc người ta phải theo giải pháp của mình đó, đôi lúc bị va chạm bản ngã với nhau, nhất là đối với những người có lòng tự ái tự trọng, sĩ diện quá lớn, thì cái khúc mắc này khó có thể được vượt qua. Nếu không phải xuất phát từ sự khác biệt về quan điểm á, thì nó phải có một gốc rễ nguyên nhân. Thì nguyên nhân đó là cái gì? Câu hỏi thứ tư Đức Phật đã xác quyết là trong lúc có sự tranh chấp diễn ra giữa các vị đó, thì các vị có cảm thấy được hạnh phúc hay là các vị đã phải trải qua một kinh nghiệm khổ đau lâu dài? Thì các vị đang rơi vào tranh chấp trả lời đồng loạt với Như Lai: Bạch Thế Tôn, chúng con bị chịu khổ đau. Tức là giữ một cây gút nào đó trong tâm giữa mình và người là một cách thức biến mình trở thành nạn nhân. Dòng cảm xúc bị là nạn nhân chứ tạo ra nỗi khổ quán tấn hội, như là không thích nhau mà phải gặp nhau, sống chung đụng với nhau, sinh hoạt ở trong một gia đình, trong một đoàn thể, chắc chắn rằng là cái dòng cảm xúc tư cách cường điệu quá ngày càng gia tăng thôi. Đặt câu hỏi như vậy, Đức Phật muốn khuyến tấn tất cả những người đang gặp những rắc rối là hãy nghĩ đến hạnh phúc của mình và người khác để mạnh dạn tìm ra những giải pháp. Chúng tôi có cơ hội chia sẻ pháp thoại ở Hoa Kỳ được 2 năm, mỗi lần gần 3 tháng. Ở Úc cũng 2 năm, mỗi lần khoảng 2 tháng rưỡi. Chia sẻ pháp thoại ở các ngôi chùa thuộc các giáo hội khác nhau, có những nơi rất dè dặt về sự có mặt của chúng tôi, vì chúng tôi xuất thân từ nước Việt Nam đi qua. Khi mình có mặt từ Việt Nam và sang Hoa Kỳ thuyết pháp đó, thì một số người nghĩ rằng mình là cộng sản đó. Cái dấu hỏi đầu tiên và phần quà đầu tiên của rất nhiều người tặng cho mình là chiếc nón cói. Nếu mình giải thích rằng tôi không phải là cộng sản thì người ta nói có tịch sụp rịch cho nên mới đi biện hộ và đính chánh thanh minh và thanh nga. Nếu mình không đính chánh thì họ nói nó có rồi nên đâu có trói được đâu, cho nên nói cũng chết mà im cũng chết. Gắn cho một con người nào đó lên một chiếc nón cói ở trong bối cảnh của người Việt Nam, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại sẽ làm tê liệt hóa người đó một cách rất là dễ dàng, vì cái nỗi hận thù sau năm 75 giữa bên thắng và bên bại, giữa hai ý thức hệ khác nhau, đã làm cho nỗi khổ niềm đau được chất chồng lớn lắm. Có người đã nói chúng tôi là những người đang đi làm công tác giải độc. Khi nghe được điều đó chúng tôi cười và nói tôi rất hạnh phúc khi nghe được cái câu này. Họ nói đúng rồi, ông này ông cộng sản mà, cho nên nói ông giải độc là ông chấp nhận liền, tôi khác thôi. Chúng tôi mới giải thích đó, Đức Phật dạy trong kinh nó không có độc nào nguy hiểm bằng lòng tham, lòng sân, lòng si. Người giải độc được là phước báo vô cùng, không gì mừng, cứ còn mừng cái gì nữa. Đề tài của họ được đánh tráo và nó chuyển sang một hướng khác. Sự chuyển sang hướng khác như vậy không phải là mình sợ đặt vấn đề liên hệ đến chiếc nón cói hay chiếc nón sắt, và ở chỗ là mình muốn cho người ta hiểu lại cái cách thức sử dụng ngôn từ nó vốn có thể tạo ra sự tranh chấp và làm cho tính cách thân bằng và pháp hữu có thể bị rạn nứt đối với một số người chưa có cái nhìn dung thông. Chúng tôi rất mạnh dạn và có mặt ở các ngôi chùa thuộc các giáo hội khác nhau, điều đó không có gì để đáng sợ. Khi có mặt và giảng ở tại một số ngôi chùa nơi có treo những lá cờ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi đã yêu cầu là không nên treo cờ ở trên điện Phật. Thì khi yêu cầu như vậy, một số người là hiểu rằng là chúng tôi là cộng sản. Lý giải đó thì chúng tôi chỉ nói một cách đơn giản như thế này: điện Phật là nơi tôn thờ ba ngôi báo, cao nhất là Phật, kế đến là kinh điển, và những con người đang hành trì con đường giác ngộ là những vị xuất gia chân chánh. Các bài quốc ca nó không nên sướng lên ở trên điện Phật, vì làm như vậy là đi ngược lại tông chỉ từ bi của đạo Phật. Bài quốc ca nào cũng có súng, máu, chết chóc, đấu tranh, tức là giữa hận và thù và sự khải quang. Trong khi đó đạo lý từ bi của nhà Phật là dạy chúng ta chuyển hóa những cái rút của thắng và bại, bên này phe kia, ý thức hệ này chính trị nọ. Do đó không nên ca những bài quốc ca dù của chế độ nào ở trên điện Phật, cũng không nên treo bất kỳ một quốc kỳ nào của chính thể nào ở trên điện Phật, vì làm như vậy là chúng ta đang khinh thường Phật, đi ngược lại tâm chỉ của Ngài. Các ngôi chùa ở hải ngoại phần lớn đó đều phải treo cờ của chính thể trước năm 75, vì các phương tiện thông tin báo chí phần lớn thuộc về những người theo Cơ Đốc giáo. Họ tạo cho những người Phật tử đó một cái mặc cảm rằng là do Phật giáo cho nên mới có cái biến cố năm 75, đánh vào cái gút mắt mà người ta sợ liên hệ đến tính cách trách nhiệm, và ai không treo cờ thì người đó thuộc về cộng sản, làm cho các ngôi chùa phải treo cờ. Họ đánh vào một tâm lý thứ hai nữa là phần lớn đó, các ngôi chùa không treo cờ thì bị các quân nhân biểu tình chống đối. Khi quân nhân biểu tình chống đối thì Phật tử không dám đi đến chùa, chùa thì được mua trả góp, Phật tử không đến chùa thì tiền đâu mà trả góp, vài tháng sau các ngân hàng đến dỡ chùa đi thôi. Nên nhiều ngôi chùa chúng tôi biết là lúc đầu không treo, cuối cùng phải treo, cứ nghĩ rằng là không treo đó tuần nào cũng gặp biểu tình chống đối riết rồi không làm đạo gì được hết, thôi treo cho rồi. Trong khi đó những người giấy bụi tung mù thuộc về Thiên Chúa giáo ở Hoa Kỳ đó, thì lại không bao giờ treo bất kỳ một lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa nào ở ngôi nhà thờ của Thiên Chúa giáo hay là của Tin Lành. Đây là một điều chúng ta không nên không quan tâm. Như vậy là cái việc treo cờ một chính thể nào đó không phải là cái vì cái sự yêu nước hay là nó mang tính cách của sự hoài vọng về chính thể đó, mà là một cái con cờ chính trị núp dưới bóng tôn giáo thôi, làm cho đạo Phật ở hải ngoại đó phải sống với một tính cách đối đầu với chính thể ở trong nước. Và hai bên nếu có bất hòa với nhau đó thì cái lực lượng giấy bụi tung mù này sẽ là ngư ông đắc lợi, đường chính trị đi có nhiều cam go và thử thách lắm, nhiều cái cạm bẫy dâng ra. Cách đây vài tháng thì tại Sydney tổ chức lễ khánh thành một ngôi chùa thuộc truyền thống của khắc sĩ. Vị trụ trì đã rất mạnh dạn không treo cờ trong ngày lễ khánh thành. Các MC thuộc về đài phát thanh đã từ chối không đến dẫn chương trình. Một số vị tôn túc đó cũng sợ nên không dám đến dự. Lễ khánh thành ngày hôm đó thì có các vị xuất gia ở Việt Nam qua và cũng có những vị xuất gia khắp nơi trên thế giới về dự. Vị sư trụ trì đó vẫn kiên quyết không treo cờ, và vị sư đó trả lời rằng là ai có lòng thì đến, không có lòng thì thôi. Sau đó vị sư phải báo với cảnh sát địa phương về tình trạng an ninh, vì người ta đã hăm dọa là biểu tình chống đối và có thể gây những sự rắc rối trong lễ khánh thành ngôi chùa. Rất may mắn, ngày hôm đó lễ khánh thành đã diễn ra một cách rất là an lành. Có thành phần của các giáo hội khác nhau, cái bản lãnh như thế rất đáng học hỏi. Vì người tu theo Phật đó, đừng bao giờ để ý thức hệ là bất kỳ một chính thể nào can thiệp vào để có thể ảnh hưởng cái khuynh hướng tu tập và hành trì của bản thân. Chúng ta phải tôn thờ Tam Bảo làm chính thôi, còn các chính thể dĩ nhiên có mặt như là một quy luật, theo thì cũng không nên mà chống lại càng không nên. đạo lý nhà Phật dạy chúng ta phải độc lập với các ý thức hệ chính trị. Do đó nếu như chúng ta phát xuất từ những quan niệm khác nhau, từ ý thức hệ chính trị trước và sau, trong và ngoài nước, và các ý thức hệ chính trị của giáo hội, thì các vị xuất gia rất khó có thể ngồi để làm việc Phật sự với nhau, mặc dù đạo lý Đức Phật dạy là hòa giải và hòa hợp. Mỗi lần đi đến một số ngôi chùa, biết được những sự kiện biểu tình chống đối đó, lòng cảm thấy buồn. Cuối năm 2004, khi thiền sư Dứt Hạnh trở về Việt Nam thăm quốc gia và có những bài pháp thoại dạy người ta tu, chúng tôi có cơ hội gần gũi được 25 ngày tại thành phố Sài Gòn. Sau chuyến đó thì chúng tôi đi Hoa Kỳ, thì một số nơi đó trước đây đã từng mời giảng, ngài không dám mời nữa. Vì ở Hoa Kỳ đó, rất nhiều người Việt Nam đã chống thiền sư Dứt Hạnh vì nghĩ rằng là thiền sư Dứt Hạnh tiếp sức cho chế độ Cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi làm trợ lý trong một số ngày thiền sư có mặt tại Sài Gòn, thì chúng tôi cũng thuộc về Cộng sản. Mặc dù bị quy kết như vậy, mình vẫn nghĩ một cách rất là bình thường, vì mục đích đi giảng không phải là đi tìm kiếm các tín đồ, mà là để chia sẻ những lời Phật dạy. Người nào có duyên thì nghe, không có duyên thì không sao. Các bài pháp thoại của chúng tôi đều được đưa lên trên website tusachphathoc.com. Cho nên đối với chúng tôi, việc được giảng hay không được giảng không phải là vấn đề. Khi giảng thì mình nói đúng tông chỉ của Đạo Phật. Tông chỉ đó có thể đi ngược lại với lại chính sách của các giáo hội, là chuyện đó là chuyện tùy. Và người xuất gia, nói chung là người Phật tử, cần phải có thái độ dứt khoát là lấy Đạo Phật làm tông chỉ chính. Còn các cái khác, đúng thì theo, không đúng thì không theo. Quan niệm của chúng tôi là mong làm sao cho tất cả những người con Phật, dù ở trong nước ngoài nước, nên có một cái nhìn dung thông lẫn nhau. Nếu đứng ở trong bất kỳ một cơ chế giáo hội nào thì cũng phải nghĩ rằng đó chỉ là một phương tiện để hành đạo. Đừng buộc những người khác phải giống như mình thì mới là chánh pháp, còn không giống như mình là sai lầm, là tà ma, là ngoại đạo, cho nên trở nên chống đối và do đó đi sai khuynh hướng của Đạo Phật. Khi đi theo một tông chỉ nào đó thì người ta thường buộc là đứng về phía này thì không được đứng liên minh về những phía khác, giống như trong võ lâm, ai học võ Nga Mi thì không được đánh võ Võ Đang, ai đi theo Thiếu Lâm thì không được đánh võ của các trường phái còn lại. Nó phải rạch ròi tông chỉ dứt khoát. Còn trong Đạo Phật thì khác. Khái niệm 84.000 pháp môn là một con số nhiều, chỉ cho có nhiều cách thức, nhiều con đường để đạt đến kết quả. Vì căn tính con người là đa dạng, cho nên mỗi một pháp môn đáp ứng cho các khuynh hướng tu tập khác nhau. Hiểu được tính cách đó đó, thì sự đa dạng về pháp môn sẽ tạo ra sự phong phú và không bao giờ có sự trở ngại lẫn nhau. Ai cũng có thể làm đạo được, ai cũng có thể dấn thân được, tùy theo nguyện vọng và hạnh nguyện dấn thân của từng con người. Khi sự tranh chấp diễn ra dưới bất kỳ một hình thái nào, dù là của ý thức hệ giáo hội, ý thức hệ tổ chức, ý thức hệ cộng đồng, nếu nó gắn liền với tôn giáo và các khối liên minh đó, thì nỗi khổ niềm đau kéo dài dai dẳng lắm, khó cắt đứt lắm. Gặp nhau đôi lúc người ta còn không dám ngồi nói chuyện với nhau. Có thể hai người đó ngồi ở trong phòng thì nói chuyện huyên thuyên bất tận, nhưng ra mặt trước quần chúng thì một người ở Việt Nam qua là những người dè dặt và đặt nặng ý thức hệ đó sẽ không dám giao tế. Cái hoàn cảnh này đã xuất hiện với cộng đồng Phật giáo của chúng ta ở hải ngoại đã nhiều năm nay. Là những người Phật tử thì chúng ta nên trang bị các hành trang vô úy, tức là không sợ hãi. Hành trì đúng tông chỉ nhà Phật dạy thì đi tới đâu không nên sợ hãi. xem mọi việc là quá độ chỉ là một phương tiện và nó là cơ duyên đó. Đủ duyên thì làm, không đủ duyên thì thôi. Đừng sợ rằng là có quần chúng hay không có quần chúng, cho nên chúng ta phải bị tùy thuộc theo một chính sách nào đó. Còn làm đúng á, thì không có gì để phải sợ. Trở lại bản kinh, Đức Phật đã đưa ra bốn cách thức đặt câu hỏi liên hệ đến tính cách giá trị khi con người tạo ra được nhịp cầu cảm thông và hóa giải. Còn không có được hòa giải đó thì sự gút mắt nó sẽ trở thành một cái gì đó tạo ra sự khổ đau và bất hạnh lâu dài. Nếu chúng ta so sánh với Phật giáo của Đài Loan, có rất nhiều để học hỏi. Phật giáo Đài Loan cũng giống như là cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại, tách rời khỏi đại lục do biến cố Trung Cộng, và nhất là cái cuộc cách mạng dân hóa đỏ suốt gần 11 năm. Thiên đường của Phật giáo Đại Thừa tại Trung Hoa gần như trở thành con số 0. Khi mà Phật giáo không được khuyến khích, chùa triền bị phá đi rất nhiều, những nơi còn lại chỉ trở thành một trung tâm của du lịch. Tu sĩ không được xuất gia, ai xuất gia thì bị gặp rất nhiều sự trở ngại, với rất nhiều những lời nặng nhẹ khác nhau, như là con mọt của xã hội, trốn tránh cuộc đời, ăn bám, dây tùm gửi, làm cho rất nhiều người nhục chí, nghĩ rằng đi tu có phải tội tình gì đâu mà phải chịu lấy rất nhiều lời nặng nhẹ như vậy. Mấy chục năm Phật giáo Trung Hoa không phát triển được. Sự vượt biên ra khỏi đại lục đã tạo sự có mặt của Phật giáo tại Đài Loan. Và tại đây đó, các vị cao tăng đã phát triển đạo Phật theo khuynh hướng tông môn pháp phái, tức là lấy tông chỉ pháp môn làm chuẩn chứ không lấy ý thức hệ giáo hội làm chuẩn. Họ không quan trọng một ý thức hệ giáo hội đại lục ở tại Trung Hoa và ý thức hệ Phật giáo tại Đài Loan. Cho nên tình trạng khác biệt và dẫn đến những mâu thuẫn không có. Các vị cao tăng phát triển theo pháp môn của mình. Các vị cao tăng nổi tiếng trong thời hiện đại, trong vòng mấy mươi năm qua, đã dựng một đạo Phật Đài Loan rất hùng mạnh. Đứng đầu là Hòa Thượng Ấn Thuận, một bậc cao tăng đã mở ra phong trào học Phật với tính cách phương pháp luận của phương Tây, mở ra một trào lưu giới thiệu Phật pháp cho giới trí thức, mà các vị cao tăng dưới ngài đã ảnh hưởng một cách rất sâu rộng. Đối với Hòa Thượng Tinh Vân thì phong cách của ngài đi về khuynh hướng là thiết lập một tịnh độ dân gian qua bốn cửa ngõ: giáo dục, từ thiện, văn hóa và phương tiện truyền thông đại chúng TV. Chỉ trong vòng gần 40 năm thôi, mấy chục trung tâm của Phật Quang Sơn đã có mặt trên khắp thế giới và cứu giúp cho rất nhiều người khác nhau. Tông chỉ của Hòa Thượng là một tịnh độ nhân gian, có khi giảng dạy về tịnh độ tông, có khi về thiền tông, có khi về mật tông, dung thông vô ngại. Đối với Hòa Thượng Thánh Nghiêm đó, thì pháp môn hành trì của ngài là thiền tịnh. Khi giảng kinh thuyết pháp cho các tín đồ người phương Tây tại Hoa Kỳ và tại thế giới nói chung đó, thì ngài giảng về thiền, về thiền thích hợp với phương Tây. Yếu tố của tự lực phát triển rất mạnh ở trong thiền quán. Còn đối với các hành giả tại Đài Loan, nhất là nơi mà Hòa Thượng đang sinh sống, thì phần lớn các bài pháp thoại Hòa Thượng giảng dạy về tịnh độ tông, không bao giờ có một cái gì đó chống trái và mâu thuẫn với nhau. Những người có hành trì vững vàng đó thì pháp môn nào cũng dung thông với nhau về mục đích, khác nhau về phương tiện. Hòa Thượng Tịnh Không đó thì hoằng pháp qua con đường ấn tống kinh điển, truyền bá kinh điển bằng ba thứ tiếng Hoa, Anh và Việt, ấn tống một cách rộng rãi khắp mọi nơi và mọi chỗ. Ai có nhu cầu chỉ cần gửi thơ sau một thời gian ngắn là có thể nhận được các bản kinh theo yêu cầu, hoàn toàn miễn phí. Ni sư chứng nghiêm thì đi về con đường từ thiện và trở thành một cái tổ chức từ thiện Phật giáo lớn nhất thế giới, với rất nhiều bệnh viện kỹ thuật cao, các phương tiện y học hiện đại còn hơn là bệnh viện của chính phủ Đài Loan. Ngay cả trong cái biến cố động đất tại Đài Loan cách đây vài năm, toàn bộ chính phủ Đài Loan vận động tiền không bằng một mình ni sư chứng nghiêm. Cái uy tín của ni sư lớn như vậy, tức là mỗi vị cao tăng như vậy đều làm các công tác Phật sự theo sở trường và hạnh nguyện của riêng mình, và không bao giờ có một cái gì đó mâu thuẫn với nhau, dung thông vô ngại. Nhờ đó Phật giáo Đài Loan phát triển rất mạnh. Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước là không có được cơ hội như vậy. Cái nhìn thiếu sự cảm thông, cái nhìn không chấp nhận những nỗ lực hòa giải với nhau đã làm cho sự bế tắc có mặt, và Phật giáo không phát triển mạnh, đáp ứng được nhu cầu tu học của quần chúng. Chỉ cần làm một công tác thống kê xã hội học, gửi đến các Phật tử, chúng ta sẽ có một đáp án chung, một bộ số chung rằng Phật tử không quan trọng ý thức hệ giáo họ, mà quan trọng là vị sư đó, vị sư cô đó như thế nào, sự hành trì, dấn thân, phục vụ và quá độ của vị đó ra làm sao, để họ có thể sử dụng về phương diện hành trì lệ lạc cho bản thân và gia đình. Trong khi đó nếu không khéo đó, thì hành chánh giáo hội sẽ là một cản lực cho sự phát triển Phật giáo, nếu yếu tố của sự hòa hợp thật sự bị mất đi do sự tranh chấp, thậm chí chỉ là bằng vũ khí của miệng lưỡi. Sau khi phân tích về các nguyên tắc hòa giải một cách đặt vấn đề như Như Lai Thế Tôn, Đức Phật bắt đầu giới thiệu về 6 nền tảng hòa hợp. Giá trị của 6 nền tảng này đó là tạo ra sự tương ái và lòng tương kính với những người khác quan điểm với nhau. Tương ái là thương yêu nhau trong tấm lòng từ bi. Tương kính là tôn trọng lẫn nhau về những giá trị đóng góp của người khác mà mình không có được, hay là những sở trường, những chính sách và khuynh hướng dấn thân khác nhau. Đức Phật nêu ra rất rõ, tức là mình phải có tương kính. Những gì mình không làm do không có sở chọn hoặc là không thích thì cũng đừng bao giờ phê bình, vì chúng ta biết rằng là mọi thứ có một giá trị đóng góp riêng. Nhờ thái độ và những nền tảng của sự hòa kính này, sự tranh chấp được hóa giải, để dẫn đến tính cách nhất trí và đoàn kết ở trong một cộng đồng. Chúng ta có thể áp dụng đó cho sinh hoạt của một gia đình, đặc biệt là giữa vợ và chồng, hay là thế hệ giữa cha mẹ và con cái. Yêu cầu chung của 6 yếu tố hòa kính này đó, tức là đối với những người thân, đối với những người sống chung như là những thành viên, thì trước mặt hay là sau lưng của người đó, chúng ta phải sống một cách với lòng từ bi, thì sự mâu thuẫn sẽ không bao giờ có mặt. Thiếu yếu tố từ bi là sẽ có mặt. Cái câu đó Đức Phật lặp đi lặp lại nhiều lần. Yếu tố nền tảng thứ nhất là thân hành từ bi, được hiểu là không bao giờ thể hiện các hành động bạo hành ở trong gia đình thông qua thân thể, chẳng hạn như là sự đập bàn, xô ghế, đánh đổ, đánh lộn, đâm giết, thủ tiêu, thanh toán lẫn nhau, thậm chí là tình trạng khạc nhổ nước miếng, đập cửa lớn để dằn mặt, hoặc là các biểu hiện trợn mắt, là huýt sáo, ném trứng thúi, vân vân, giống như thời gian đã từng làm đối với những người họ không thích. Ở trong các bản chữ Hán thì thường dùng bằng cái từ là thân hòa đồng trụ, tức là phải hòa và ở nhau cùng một trú xứ. Trú xứ đó là một đại từ. Nếu là Phật giáo thì nó là một ngôi chùa, nếu là một gia đình thì nó là ngôi nhà, nếu là một cộng đồng thì nó là tính cách văn hóa phong tục tập quán của một dân tộc. nó có thể được hiểu dưới nhiều lớp ý nghĩa và nhiều cái cấp độ lớn nhỏ khác nhau. Tính cách thân hòa đồng trụ sẽ giúp cho những người tại gia đó là không có khuynh hướng ly thân và ly dị với nhau, ta lấy cái chất liệu của lòng từ bi để hóa giải những sự khác biệt, cứu giúp sự đổ nát về một gia đình. Nhưng mà khi dùng khái niệm là thân hành từ bi thì chúng ta thấy rằng nó sẽ có giá trị lớn hơn rất nhiều so với thân hòa đồng trụ. Nếu hòa ở với nhau mà không có lòng từ bi đó, mặc dù không có đánh đập bạo động nhưng vẫn có một cái gì đó chưa thật sự tạo ra được sự hạnh phúc. Cho nên tư duy của thân thể sẽ tạo ra cho người khác cảm giác an vui. Từ bi đó có thể là nụ cười, có thể là sự chăm sóc, có thể là sự dìu đỡ, có thể là sự bao bọc chở che. Cho nên ý nghĩa của nó rộng hơn rất nhiều với cái cách dịch của người Trung Hoa, thân hòa đồng trụ. Nền tảng thứ hai là khẩu hành từ bi, được người Trung Hoa dịch là khẩu hòa vô tránh, tức là lời nói hòa với nhau, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, cho nên không có những sự tranh chấp qua ngôn ngữ. Nhưng khái niệm gốc đó, trong kinh Tạng Pali hay hơn nhiều là có lòng từ bi thể hiện qua lời nói. Dĩ nhiên nó liên hệ đến ngữ điệu biểu đạt trong lúc ứng xử với người khác. Nếu viết ra bằng chữ nghĩa đó, chúng ta có thể không thấy được những cái sắc độ của tâm, những cái lớp cảm xúc mà tâm biểu đạt qua cái ngôn ngữ diễn tả. Cho nên khẩu hành từ bi nó bao gồm luôn cả ngôn ngữ sử dụng, ngữ điệu sử dụng, cách thức diễn đạt làm sao để thể hiện được lòng từ bi trong giao tế cho người khác cảm thấy được an vui và hạnh phúc, thì không có sự bất hòa nào có thể được xuất hiện. Ở trong thời hiện đại này, khẩu hòa hay là từ bi về phương diện ngôn ngữ đó được hiểu đa dạng hơn, bao gồm luôn các phương diện email và internet, vì nó là kết quả thì của chúng ta. Nó luôn bao gồm luôn cả các loại hình văn chương nghệ thuật, tức là mình thể hiện thay thế ngôn ngữ biểu đạt, ngay cả những hình thức kịch câm đó, nó cũng là một cái loại ngôn ngữ của thân thể. Cho nên các thức biểu đạt để tạo ra sự truyền thông cũng có những giá trị tốt và xấu. Ở đây Đức Phật dạy là phải có lòng từ bi dù sử dụng dưới bất kỳ một hình thức nào. Là những người tham gia vào công tác thiết lập website, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với rất nhiều thành phần khác nhau qua email. Trung bình cứ một ngày như vậy là khoảng vài mươi email gửi đến hộp thư. Dĩ nhiên là chúng tôi không thể nào có thời gian để đọc hết. Có nhiều email mấy năm trời mà chưa mở ra nữa. Vì thấy cái tiêu đề thì không cần thiết thì mình không đọc đến. Thỉnh thoảng có những email để cái tiêu đề rất hấp dẫn, liên hệ đến Phật pháp không à, mở ra thì mới thấy là toàn là sân hận chửi bới, thù hằn, chỉ trích cá nhân. Đọc những email như vậy chỉ mất thời gian thôi, nó để lại một cái gì đó không vui ở trong lòng. Cho nên trong thế giới của công nghệ thông tin hiện đại, nếu không biết cách đó là tự rước cái rác rưới của khổ đau về trong nhà của mình, mời gọi nó một cách tình nguyện mà tốn tiền, mất thời gian. Cách đây 3 hôm thì có một người sử dụng cái nickname của chúng tôi để vào một diễn đàn ở trên Bao Thoát. Diễn đàn đó tên là Sinh Hoạt Phật Pháp. Khi thấy cái nickname này đó, thì người ta tưởng rằng đó là chúng tôi. Diễn đàn ngày hôm đó đang diễn ra bằng một câu chuyện là phê bình một vị pháp sư ở Việt Nam bằng băng từ với những lời lẽ rất là hằn học, như là kết án với tư cách là một quan tòa về đúng và sai. Người sử dụng nickname của chúng tôi đã gọi điện thoại và chúng tôi yêu cầu người đó đó hãy đánh test chat bằng chữ vào cái room đang có sự phê bình và chỉ trích một cái câu nhắc nhở đơn giản như thế này: room sinh hoạt Phật pháp chứ không phải là room sinh hoạt chỉ trích. Cho nên thay vì để mất thời giờ phê bình chỉ trích một nhà sư mà chưa biết đúng hay sai, thay vào đó nên mở ra một băng thuyết pháp hay là một băng kinh chuyện Phật giáo dẫy đầy ở trên các website, thì giá trị lệ lạc cho những người có mặt mấy mươi đó đó lệ lạc vô cùng. Khi đánh cái câu đó lên là hàng loạt cái phản ứng chống lại, nói rằng cái ông đánh này là ông cộng sản, binh vực cái người bị phê bình là cộng sản. Cái tính cách liên minh và cái mâu thuẫn để tạo ra sự tranh chấp đó nó dễ dàng xuất hiện lắm, bởi vì cái nội kết ở trong con người có sẵn rồi. Có bản lãnh lòng từ bi lắm mới có thể tháo gỡ nội kết và xóa bỏ hận thù. Chỉ như tinh thần Phật giáo dạy là chúng ta đừng nên nghĩ đến lỗi và phải, cứ nghĩ là nỗi đau đó dù đúng hay sai ta phải bỏ qua, bằng không đó cả hai cùng là nạn nhân, nếu mình biết tôn trọng hạnh phúc là gì. Có nhiều người không sống theo lời Phật dạy hoặc là không nổi, vì cái thức hành trì đó đòi hỏi đến sự cao thượng nhiều lắm, mà bản chất của một số người không đủ cao thượng để làm. Nhưng sau một hồi đấu tranh với nhau bằng những cái câu bằng văn bản gửi vào trong cái diễn đàn sinh hoạt Phật pháp đó đó, thì có một vị thầy đã cầm micro lên nói. Dĩ nhiên là trong các diễn đàn này người ta sử dụng nickname, biệt danh thôi, ta không dám xuất đầu đội diện bằng tên thật, vì lỡ có nói xúc phạm ai không sao, hoặc là ghét ai mà sổ ra lời săn lời si đó không sợ. Cho nên cái thế giới ảo của internet đó nó tạo ra những phản ứng cảm giác và cảm xúc có thật, tốt và xấu, nên và không. Nếu không biết đó, thì khổ đau dài dài, mà biết tận dụng thì hạnh phúc rất nhiều. Vì thầy đó đã yêu cầu thôi bây giờ hãy gác qua một bên những phê bình và chỉ trích đúng và sai này, để có thể hướng về một cái gì đó tốt hơn theo lời đề nghị. Phương tiện của internet và nhất là các email ngày nay đã làm cho người ta đó gieo rất hận thù rất dễ. Ở trong bao thóp thì có đến mấy ngàn những cái room sinh hoạt, mà riêng người Việt Nam không là gần 200, gần 300, so với các quốc gia là nhiều nhất đó. Nếu ai có thời gian rảo vào chút xíu thôi thì thấy là hận thù đẩy gọi là dày có mặt khắp nơi trong các cái diễn đàn của cộng đồng người Việt Nam. Rồi có các quốc gia khác đó thì mình không biết họ nói bằng ngôn ngữ riêng của họ mình không hiểu được. Còn đối với các diễn đàn Việt Nam thì hận và thù, tranh chấp, hơn thua, thắng bại nhiều lắm. Cái cộng nghiệp đó đó đối với người Việt Nam là một cái gì đó cần phải vượt qua. Cho nên khẩu hành từ bi giúp cho chúng ta không nên có những ngôn ngữ bạo hành bằng chửi bới, quyền rủa, phê bình, chỉ trích, xúc phạm, hay là những lời lẽ mang tính cách là chì chiết, cay độc, đanh đá với những dấu hiệu của tranh chấp và hên thua. Trong email, trong các diễn đàn cũng vậy, mà không có thể tạo ra một cộng nghiệp xấu rất dễ dàng. Nên là thứ ba là ý hành từ bi, để thiết lập được sự hạnh phúc hòa hợp đoàn kết đó, thì cần phải có thái độ chuyển hóa cái bạo hành tâm tưởng. Bạo hành tâm tưởng nguy hiểm lắm, bởi vì nó chính là đầu mối tạo ra bạo hành của thân thể và bạo hành ngôn ngữ chữ viết. Thái độ bạo hành bằng tâm tưởng đó, chính là nỗi hận thù, sự bực tức cao có, khó chịu, muốn trả đũa nhưng chưa có gì thể hiện hoặc là chờ cơ hội để thể hiện. Nó có thể được thể hiện qua một cách là lầm lầm lì lì, không nói không rằng, để cung cấp một dữ liệu cho người không thích mình đó, giải mã được rằng là mình và họ đang là mặt trời mặt trăng, loại trừ và thanh toán lẫn nhau. Cái này rất nguy hiểm, vì nó tạo ra một không khí rất là nghẹt thở, không có dưỡng chất của hạnh phúc. Ai sống với một cái khẩu hành không có lòng từ bi thì sẽ làm cho cái không khí của lỗ tai nó trở nên rất nặng nề. Ai không có được cái ý hành không từ bi thì người đó sống ở trong trạng thái nạn nhân, và biến người đối tác của mình cũng trở thành nạn nhân. Bản dịch chữ Hán thường gọi là ý hòa đồng duyệt, tức là hòa với nhau về ý tưởng, về ý thức hệ, về quan điểm, để tạo ra niềm vui với nhau. Thế nên là một phương diện xây dựng thôi. Còn cái ý hành từ bi đó là có ý nghĩa sâu hơn, vì nó có thể là khuynh hướng, nó có thể là thói quen, nó có thể là sở trường, nó có thể là những suy nghĩ thầm kín còn bên trong, chưa thể bên ngoài. Nghĩa làm sao là trong những cái cách suy nghĩ đó có được chất liệu của lòng từ bi, tức là có tình thương thật sự, để mỗi việc làm khi chúng ta muốn giải quyết vấn đề với người khác đó, nó không phát xuất từ hận thù hay là muốn đấu đá, đấm đá hơn thua với nhau. Nói một cách khác là nó tạo ra cái chất liệu sống thật. Có thể ý hành từ bi là người đó sống rất thật. Cái hành vi, lời nói, việc làm của người đó người ta cảm nhận được liền. Chúng tôi có dịp tiếp xúc với Đức Lạt Lai Lạt Ma 2 lần tại tư tháp của Ngài, và cũng có nghe Ngài giảng kinh thuyết pháp tại thủ đô New Delhi trong suốt thời gian chúng tôi có mặt tại Ấn Độ. Cũng giống như chúng tôi, bao nhiêu người có mặt và tiếp xúc với Ngài đều có một cái ấn tượng giống nhau là gặp Ngài thì lòng cảm thấy hân hoan hoan hỷ dữ lắm. Bởi vì Ngài có một nụ cười rất thoải mái, một lối sống rất là hòa hợp, đoàn kết mà không có gây một hận thù gì cả. Mặc dù đất nước Tây Tạng mắc vào tay của Trung Cộng. Có lần các nhà báo phỏng vấn thì Ngài trả lời như thế này: tôi là một người cộng sản, nhưng cộng sản của tôi là cộng sản hành trì. Đạo lý nhà Phật là một đạo lý cộng sản. Ngài trả lời phỏng vấn như vậy, và không hề có những câu nói học hành đối với một chính thể để tạo ra một chính phủ lưu vong của Tây Tạng tại Ấn Độ. Năm 1999, khi kỷ niệm mấy mươi năm lưu vong của Tây Tạng, Đức Lạt Lai Lạt Ma đã nói 40 năm đại chuyển pháp luôn. Ngài không dùng cái từ là đại nạn hay là pháp nạn của Phật giáo Tây Tạng. Khái niệm dùng từ là thấy được cái tâm của con người. Trong một biến cố làm cho Tây Tạng mất nước, mà Ngài cho rằng đó là cơ hội 40 năm đại chuyển pháp luôn. Hay nói cái khác là Ngài cảm ơn cái biến cố đó, vì nhờ nó mà Phật giáo Tây Tạng đã có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ, và Phật giáo đã thấm vào lòng của Tây Phương một cách rất là dễ dàng. Còn nếu như Ngài chủ trương là 40 năm đại pháp nạn đó, thì lúc đó hận và thù xuất hiện dữ lắm. Những người Tây Tạng ở hải ngoại sẽ bắt đầu nổi cáo lên, dẫn lên. Cái ngày đó là ngày quốc hận. Thì chất liệu dụng từ đó nó phát xuất từ cái ý hành từ bi. Cái hành từ bi ở đây không thấy ai là kẻ thù của mình, mà chỉ thấy có dòng vô minh, có những hành vi sai lầm. Cần phải có lòng từ bi để tưới lên những cái sai lầm đó, để thiết lập là mối quan hệ bị đổ nát giữa hai bên ở trong những cuộc chiến. Cho nên thiết lập cái hành từ bi này rất khó, mà nó phải là một trái tim nhân ái thật sự vượt ra ngoài mọi ý thức hệ chính trị thì mới có thể làm được việc này. Chứ nội công việc bị gán ghép vào một cái thế nhất định nào đó đã làm cho người ta thất tiên bất lão rất dễ dàng. Người có ý hành từ bi sẽ không bao giờ tính toán hơn thua, không hận thù, không hờn giỏi, và cũng không hề có bất kỳ một phản ứng nào đó để trả đũa. Chẳng hạn như là diệt dương câu tiễn, 10 năm nếm mặt nằm gai, đó là ý hành không từ bi. Hoặc là Trần Quốc Toản của Việt Nam chuyển cái ý hành hận thù đó vào trong trái cam bằng cái là bóp nát nó ra như là một cái máy phát ra thành từng giọt từng nước. Chủ nghĩa anh hùng đã làm cho con người phải có chất liệu của đấu tranh diệt giặc ngoại xâm. Đạo lý nhà Phật dạy con người phải có 4 ơn, trong đó có ơn nghĩa quốc gia và tổ quốc. Nhưng trong khi làm nhiệm vụ này, Đức Phật khuyên là không nên thể hiện nó dưới góc độ của hận thù, mà dưới góc độ của trách nhiệm tình thương, nghĩa là gánh cái nghiệp sát của mình để cho những người khác có được cơm no, áo ấm và hạnh phúc. Tức là nghiệp xấu của sát sanh cũng có, nhưng mà cái nghiệp quả của nó sẽ ít hơn, vì đây đang làm công việc của lòng từ bi, làm công việc của hộ quốc an dân. Nó khác với cái sự thanh toán trả thù lẫn nhau giữa hận và thù. Nền tảng thứ tư Đức Phật dạy là san sẻ tài vật, tiếp nhận hợp pháp. Nó khác với sự chia chác trong làm ăn của những người mánh mung chôm chĩa, ăn đồng chia điều. Tức là chia sẻ những cái gì hợp pháp thôi. Đối với những người xuất gia đó thì phẩm vật cúng dường sẽ được phân phối ra một cách đồng đều. Ngày xưa phần cúng dường trẻ tăng ở các ngôi chùa sẽ được gửi chung, chứ không phải là bao thơ riêng như ngày hôm nay. Vị sư trụ trì sẽ tiếp nhận hết tất cả những thứ này, rồi tùy nghi sử dụng để chăm lo cho sự tu học của những vị xuất gia ở trong ngôi chùa đó. Không có gì là riêng tư cả. Từ vị trụ trì cho đến chúng, ai cũng có những vật dụng giống như nhau. Cho nên khi có một đàn na tín chủ nào phát tâm cúng dường đó, thì phẩm vật đó được sử dụng một cách rất là có ý nghĩa. Ngày nay rất nhiều người Phật tử rơi vào trạng thái phân biệt đối xử giữa tăng và ni, chọn các chùa tăng để cúng dường vì nghĩ rằng là cúng dường cho chư tăng có phước báo hơn chư ni. Thái độ phân biệt đối xử đó là một sai lầm về hạnh cúng dường. Và cũng rất nhiều vị Phật tử thích được cúng dường cho hòa thượng thôi, chứ không cúng dường cho những vị mà mới bắt đầu phát tâm xuất gia, nghĩ rằng là hòa thượng đạo cao đức trọng trên cúng ngài đó phước báo nhiều hơn. Dĩ nhiên là họ được quyền suy nghĩ như vậy. Cái năm tháng tu tập hành trì sẽ làm cho tính cách đạo cao đức trọng được tăng trưởng, đó là điều không thể phủ định. Nhưng cúng dường đừng nên có những phân biệt như vậy. Nếu như không có những mầm sống của những người xuất gia trẻ này thì làm sao có vị hòa thượng trong 30 năm sau? Trong lúc mà 10 năm đèn sách đó, tu học đó, thì cần có phương tiện để học thì không có gì cả, vì quý Phật tử đâu có cúng dường giúp cho những vị đã quá dư rồi. Cho nên có nhiều hòa thượng khi hầu cận các ngài thì các ngài tâm sự đó, hồi lúc mà còn làm sa di, còn là một vị tăng tỳ kheo đó, thì muốn có phương tiện để học tập sau này hoàn pháp thì không ai giúp đó. Đến bây giờ đó thì các công việc đó đã làm một cách trọn vẹn thì người ta mới đến, người ta ủng hộ nhiều. Bây giờ đâu cần nữa đó, phương tiện không cần nữa. Bao nhiêu món ngon hoặc lạ cúng dường cho các vị cao tăng, các vị cao tăng đâu ăn món ngon hoặc lạ làm gì? Người xuất gia là ăn uống rất là giản đơn. Phương tiện cần có để giúp cho các vị thành đạt trong sự tu học sau này làm đạo. Cho nên khi chúng ta phát tâm cúng dường đừng nên có những phân biệt đối xử. Ở trong một gia đình đó thì lễ hòa đồng quân theo cách nói của người Trung Hoa là một cái gì đó cũng rất hay. Nhất là đối với những gia đình bắt đầu có tính cách người cha người mẹ bắt đầu già đi, sự kế thừa tài sản có thể tạo ra sự tranh chấp. Cho nên lễ hòa đồng quân là một cách thức mà các bậc cha mẹ nên làm trong lúc còn khỏe mạnh. Sắp xếp đâu đó rõ ràng, ai cũng có phần hết, chứ đừng để lại di chúc. Vì sự tranh chấp từ tờ di chúc nó làm cho tính cách kế thừa bị kéo quản ra. Đối với những quốc gia của phương Tây đó thì tờ di chúc đó còn phải bị đóng thuế đó. Cái tài sản được di chúc phải đóng thuế, cho nên sẽ bị mắc vào những cái không cần thiết. Mà nếu như người cha người mẹ không chia tài sản một cách đồng đều, hay là chia theo cái cách thức tốt đó, thì con cái sau này sẽ trở thành kẻ thù của gia, do vì giành cái quyền được thừa kế. Còn đối với tinh thần trách nhiệm, lễ hòa đồng quân đó lại có một ý nghĩa là làm thế nào đó, mỗi người, mỗi thành phần, mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm hiếu thảo với cha mẹ, đừng có ganh tị phân bì với nhau. Tình trạng mà phân bì trong việc hiếu thảo thường diễn ra trong các gia đình lắm. Có người nói tôi út mà nên tôi phải được cái quyền ưu tiên, còn lo cho cha là mẹ là chị của anh của chị chứ phải chị của tôi. Các anh hai cha thường nói mày là út mình được là mẹ cha thương tưởng nhiều hơn, cho nên mày phải lo hiếu thảo đó chứ, ta làm suốt bao nhiêu năm ta giúp mày, giúp cha giúp mẹ nữa, mà bây giờ còn phải gánh vác nữa đâu được. Sự phân biệt sau đó đã làm cho tranh chấp diễn ra, cho nên lệ không hòa, nó sẽ dẫn đến tình trạng mất đi hạnh phúc. Cái bản nguyên tắc của Bali là dùng cái từ là san sẻ tài vật một cách hợp pháp, vẫn hay hơn là cái từ lệ hòa, tức là lệ lọc đó, thì phải ngang bằng đồng đều với nhau. Ở đây không nói gì phần lệ lọc mà là tài vật đó. Tài vật đó có thể làm ra từ mồ hôi nước mốc của mình, chứ còn nói về lệ lọc đó thì có thể nó là những cái phần thưởng của không chừng, phần tranh chấp của không chừng, nó nhiều thứ khác nữa ngoài những cái tạo ra bằng mồ hôi nước mắt. Ở tại các trại cải huấn và những vị dưỡng lão hay là những viện mồ côi đó, thì mỗi khi có các đoàn từ thiện đến thì người ta chia đồng rất đủ, ai cũng có một phần giống như nhau tùy theo khả năng của người đóng góp. Có khi một phần quà 50.000, 60.000, 30.000. Cách chia đồng chia đều như vậy đó thì tạo ra một cái không khí hòa hợp ở trong một đoàn thể. Hơn nửa tháng vừa qua, cơn bão Sansan đã tấn công miền Trung Việt Nam. Các đoàn từ thiện đã phải đi cứu trợ, và dĩ nhiên là họ cũng làm những phần quà trị giá từ 70.000 cho đến là 200-300.000 cho mỗi một gia đình nạn nhân. Cách đó là một cách rất hay, bởi vì chúng ta không thể nào giúp hết được tất cả những người bị nạn. Một ngôi nhà mà bị cuốn trôi trong cơn bão đó có thể trị giá lên hàng tỷ, hàng trăm triệu, làm sao chúng ta có thể giúp hết được. Cho nên thường dân gian Việt Nam nói là cứu ngặt trong cứu nghèo, vì cái nghèo ở đâu cũng có. Còn cái ngặt là cái hoàn cảnh khó khăn, vì nếu như không có sự chăm sóc và giúp đỡ thì họ có thể bị chết, họ có thể bị khổ đau, họ có thể mất phương hướng, họ có thể không còn điểm tựa trong cuộc đời. Lòng từ bi giúp cho chúng ta có được cái tinh thần lễ hòa đồng huân cho những người đang bị ngặt. Còn với người nghèo đó thì tùy trường hợp, tùy điều kiện chúng ta giải quyết. Nền tảng thứ năm là giới hạnh trong sáng. Ở đây được hiểu chung là đời sống đạo đức của các thành viên trong một cộng đồng nào đó phải ngang bằng với nhau. Chứ nếu có một cái người chơi gác thôi, lánh lướt là do những người khác dễ dàng nổi cáo, khó chịu, thì sự hòa kính ở trong tập thể đó không còn nữa. Bản dịch chữ Hán gọi là giới hòa đồng tu, tức là cùng tu một giới phẩm giống như nhau. Bản Bali thì chi tiết hơn, đời sống đạo đức một cách trong sáng bao gồm là không có một tì vết nào. Ai có những tì vết về giới hạnh đó thì phải chấp nhận những khung hình phạt do Đức Phật quy định để đảm bảo được cái quyền an vui hạnh phúc cho một tập thể. Một con sâu có thể làm rùa nội cắt. Và thứ hai là đảm bảo được sự tính tâm của đàn nào tính thí chủ. Trên khung hình phạt ngày xưa rất nghiêm khắc. Nếu ai thấy không hợp với đời sống tu tập của người xuất gia thì có thể trở về đời sống thế tục, không sao cả. Đức Phật cho phép 5 lần 7 lượt như vậy. Nhưng mà trước khi ra đời thì không nên để cho phạm vào 4 trọng tội, mất đi tính cách của vị xuất gia vĩnh viễn, đều có thể trở thành người tu lần thứ 2, thứ 3 cho đến lần thứ 7. Không có một chút tì vết tạo ra một cái khuynh hướng rằng là tất cả những bậc trí, những người có tư cách đạo đức sẽ khen tặng. Như đây ngài lại nói rõ hơn là cái giới hành trong sáng còn dẫn đến thái độ là không chấp trước. Chứ nhiều người có giới mà rất là chấp, tu tập rất nghiêm túc, rất đàng hoàng, mà đụng đâu phê bình đó, đụng đâu chỉ trích đó, thì cái giới hạnh đó đó không thể gọi là sông sáng, mà giới hạnh chấp mắt. Chỉ xem trên cuộc đời này chỉ có một mình tu, còn bao nhiêu còn lại là không có tu. Có nhiều người nhiệt tình quá rê vào cái khủng hoảng của bản ngã, cho nên vẫn không được gọi là người có được giới hòa đồng tu. Kế tiếp, Như Lai nói là có khả năng đưa đến đời sống thiền định, tạo ra chất liệu giải thoát. Hai yếu tố này mới quyết định được đâu là giới hạnh đúng đắn và nên theo. Đời sống của đạo đức đó là chấp xúc tác căn bản và cần thiết cho đời sống thiền quán có thể xuất hiện. Người không có đạo đức làm sao an thân yên tâm, Cho nên khi ngồi thiền đó thì cái dằn vặt của mặc cảm tội lỗi sẽ khống chế người đó, làm cho người đó khó có thể tập trung được lắm. Muốn có được tiền quả phải khởi đi bằng đời sống đạo đức. Đây là điểm khác biệt rất lớn giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Và giá trị của đời sống đạo đức này phải dẫn đến sự giải thoát. Chứ còn tu khổ hạnh ép sát cũng phát xuất từ động cơ muốn cho mình được an vui, nhưng mà trên thực tế là đi đọa và bảo hành đối với thân thể của bản thân là điều không đẹp. Đức Phật đưa ra rất nhiều tiêu chí, và mỗi tiêu chí về rất rõ để giúp cho chúng ta tu thật thành công. Nền tảng thứ sáu là phải có được trí tuệ bậc thánh. Đức Phật nói trong sáu nền tảng đó thì trí tuệ chính là nền tảng mấu chốt quan trọng nhất. Nó là chất liệu nối kết đó, năm yếu tố hòa hợp, hòa kính, hòa giải còn lại. Nó được sánh ví như là cái nóc nhà, tất cả các cây đòn, cột chèo, mái ngói hay mái lá đều tập hợp về nó. Có mái nhà ngọn thì mọi thứ mới có thể được diễn ra. Che mưa, che nắng, đảm bảo được sức khỏe, vệ sinh, đời sống an toàn. Cho nên điều tiên quyết là muốn có được đời sống hòa hợp thật sự đó là phải có trí tuệ. Chứ có lòng từ bi không vẫn chưa đủ. Ba yếu tố đầu là liên hệ từ bi, là thân hành từ bi, khẩu hành từ bi, ý hành từ bi. Có nhiều người đó, có lòng thương tốt nhưng mà không có trí tuệ, cho nên các cái gút mắt nó không tháo gỡ được một cách đến nơi đến chốn. Cho nên tránh mặt này nó lòi mặt nọ, tránh vỏ dừa gặp vỏ dưa. Tức là vấn đề nó cứ di chuyển theo cái thế này sang cái thế khác thôi. Bản chất của trí tuệ đó được Đức Phật nêu trong bản kinh là làm thế nào để giải phóng khổ đau và có được cái khuynh hướng hướng thượng cho người hành trì. Giá trị của trí tuệ là giải phóng khổ đau. Cho nên nếu như người nào đó vẫn còn khổ đau thì cách ứng xử đó vẫn chưa được gọi là có trí tuệ. Do đó muốn được trí tuệ thì nỗ lực đầu tiên là phải phóng thích những gì đi ngược lại với hạnh phúc ra khỏi dòng cảm xúc, ra khỏi hành vi của mình. Việc làm này rất đơn giản, không khó, chỉ đòi hỏi chúng ta có chất liệu buông xả thôi. Nỗi buồn, nỗi đau, cái gì không hài lòng thì buông đi, càng sớm càng tốt. Ở trong bản dịch chữ Hán thường gọi là kiến hòa độc giải, làm cho người ta có cái hướng giải thích nó. Chữ kiến là quan điểm, lập trường, hòa với nhau mặc dù khác nhau. Cái cách lý giải này nó mang chất liệu xã hội học và chính trị học nhiều hơn. Trong khi đó Đức Phật nói là trí tuệ bậc thánh là nền tảng của hòa hợp, có chiều sâu hơn nhiều. Người có trí tuệ không bao giờ mâu thuẫn với ai. Nếu người khác mâu thuẫn với mình thì mình cũng có nghệ thuật để hóa giải đó, không chống thì chạy thôi. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật đã lặp đi lặp lại nhiều lần: Như Lai không tranh chấp với đề, chỉ có đề tranh chấp với Như Lai thôi. Tại người có tuệ giác là không tranh chấp với ai. Nhưng vì cái khả năng tự giác nó lớn quá, cho nên ảnh hưởng nó phủ trùm, người ta thấy bị mắc ảnh hưởng, người ta tranh chấp với Ngài. Nhưng Ngài không bao giờ tranh chấp lại, mà dùng tự giác để biến thù thành bạn, biến những người sơ trở thành thân. Đạo Phật chú trọng đến trí tuệ rất nhiều, vì bản chất của Đạo Phật là trí tuệ. Khái niệm Phật là tự giác, cho nên Đạo Phật là đạo tự giác. Nó rất khác với các tôn giáo khác là đặt trên nền tảng cái niềm tin. Ở đây Đạo Phật dạy lấy trí tuệ làm cái ngọn đuốc soi đường thì mọi ách tắc đều có thể được vượt qua. Sau đó Đức Phật đã phân tích là người có được trí tuệ bậc thánh, tức là yếu tố thứ sáu, như là nền tảng của hòa hợp đó, thì người đó sẽ đạt được bảy lợi ích. Lợi ích thứ nhất là dứt được tất cả mọi trói buộc, thường được gọi ở trong kinh Tạng Pali là năm triền cái, tức là năm sự trói buộc và sai khiến con người. Đức Phật nêu ra lời giải thích là tất cả mọi người thỉnh thoảng hãy nên tìm một nơi thanh vắng, chẳng hạn như là ngồi dưới một gốc cây. Nói chung là cái không gian nào có được cái chất liệu của sự yên tĩnh để thực tập thiền quán. Sự thực tập thiền quán có thể bắt nguồn bằng cái hơi thở ra vào nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi, và buông hết tất cả mọi sự buồn rầu bực dọc nó qua hơi thở. Sau đó hành giả có thể khởi lên một câu hỏi cho bản thân mình là: tôi có còn bất kỳ một trói buộc nào chưa dứt được hay không? Chẳng hạn sự trói buộc của tham dục, trói buộc của sân hận, trói buộc của si mê, trói buộc của một thái độ không dứt khoát hôn trầm, trói buộc của một thái độ gật gà gật cực như là đang ngủ say, thức mà như đang ngủ, tâm không phấn chấn, không có nhạy cảm, không có nhanh nhẹn, cứ bần thần giả dụi, thiếu dứt khoát, gọi là có bị trói buộc bằng thái độ của sự lăng xăng trào cử. Tức là người đó như vậy là sốt sắng ghê gớm lắm nhưng mà làm chút xíu là bỏ, hoặc là đi đánh đồng đưa, ngồi thì chép ăn ngỏng thôi, là nhúng chân nhúng tay, vừa đi vừa nói nguyên nguyên vậy đó. Thái độ đó là thái độ của trào cử, tức là lăng xăng, thiếu đi sự điềm tĩnh. Hoặc là có bị sự chối buộc của hối hận về một việc làm tốt đã diễn ra hay không? Có nhiều người hối hận không phải về việc xấu mà về việc tốt. Khi người ta phê bình chỉ trích mình, tôi thề từ đây về sau tôi gặp bà tôi không bao giờ tôi giúp nữa, tôi sợ quá. Thì cái nuối tiếc đó là một việc xấu. Việc làm tốt đối với người đó đã xong rồi thì để cho cái nhân tốt này trở thành quả tốt. Đừng thề thốt mà hãy thay thế đó bằng hành động trí tuệ hơn. Cái gì đáng giúp thì giúp, còn cái gì giúp mà mang lại khổ đau cho mình thì không nên. Hoặc là còn có một sự trói buộc của lòng nghi hoặc nào đó hay không? Tức là mình nghi, không biết rằng người đó là tốt hay xấu, việc làm này có lợi hay không, tương lai như thế nào. Tất cả những thái độ đó nó làm cho con người phải bị khựng lại ở trong một vấn đề nào đó, và đã giết chết cái năng lực sáng tạo ở hiện tại. Thì những người có được nền tảng trí tuệ để tạo sự hòa hợp chắc chắn sẽ không bị rơi vào năm trói buộc vừa nêu. Cho tiếp, Đức Phật xác quyết rằng là hai trói buộc thế sự hiện đời và thế sự đời sau cũng không bao giờ bám đến tâm của người đó được. Thế sự là một từ chỉ chung cho những gì mang lại cho con người sự bất hạnh và không hạnh phúc, hoặc là tạo sự nhiễm đắm ở hiện đời này hay là đời sau, thì người có tự giác sẽ thoát ra đời một cách rất là dễ dàng. Lễ thứ hai là có được trạng thái tịnh chỉ. Đây là thuật ngữ chuyên môn. Tịnh là sâu lắng, nhẹ nhàng, thư thái, mà nó không có bị những cái xúc cảm lên và xuống khống chế người đó. Chỉ là một trạng thái dừng lặng một cách vô điều kiện. Tịnh chỉ là sự vắng lặng tâm, vắng lặng cảm xúc, vắng lặng những bất thiện, vắng lặng bản ngã, vắng lặng thái độ chấp trước trong suốt quá trình người đó thực tập, cũng như là lúc ở những nơi không thuận lợi. Chúng ta dễ dàng có được thái độ tịnh chỉ khi có mặt ở chùa, là bởi vì cái không gian tâm linh đó tác động tích cực đến mình cho nên mình dễ dàng tu. Nhưng khi trở về lại sinh hoạt gia đình đó, thì sự dao động có thể có mặt. Thì như vậy là sự đạt được an vui đó chưa phải là tịnh chỉ, tức là sự an tịnh tạm thời thôi, còn chỉ là dừng một cách lâu dài đến tận gốc rễ của nó. Thì người có tuệ giác sẽ dứt hết tất cả những nỗi lo và có được một trạng thái an vui. Giá trị thứ tư đó thì cái tri kiến làm cho con người có được nền tảng hóa giải tất cả mọi hận thù và khúc mắc với người khác, chỉ có thể có ở trong Đạo Phật, không có ở trong bất cứ một tôn giáo nào. Ở trong ngôn ngữ kinh điển Pali gọi là bất kỳ một truyền thống sa môn nào, bà la môn nào đều không thể có được cái chất liệu này, vì các tôn giáo khác không dạy người ta cái hạnh xả bỏ, tha thứ, từ bi và trí tuệ. Thì hận thù đó là lúc vẫn có thể được trao truyền khuyến khích ở một số kinh thánh của các tôn giáo. Lễ thứ tư đó là những người có được tuệ giác của hòa hợp sẽ không bao giờ tái phạm về bất kỳ một lỗi lầm vào dù nhỏ hay lớn đã diễn ra trong quá khứ, vô tình hay là cố ý. Người có được cái khả năng đó đó, được kinh mô tả là có được cái sự giác ngộ về bản chất của pháp tính. Ở đây hiểu một cách nôm na là thực tính của mọi sự vật hiện tượng. Trong tình huống của đời sống đạo đức bị suy thoái đó, thì pháp tính được hiểu là cái tính chất nguyên ủy của dòng cảm xúc, của nhận thức, của hành vi. Người hiểu được điều đó sẽ làm cho những tội đã tạo trong quá khứ được xuất tội, tức là sẽ được chuyển hóa đi, là không rơi vào mặc cảm tội lỗi, mà ngược lại đó, còn làm cho tội lỗi đó ngày càng tan biến. Như dân gian thường nói là hôi đầu thị ngạn đó, quay đầu nỗ lực trở về thì bờ bến đang vẫy gọi và chào đón chúng ta. Ai cũng có thể làm được việc này, chỉ cần có sự tha thiết thôi. Đức Phật đưa ra một ảnh dụ giống như một đứa bé thơ ngây do bất cẩn chạm tay hoặc chân vào trong một cái cục than đỏ hừng phỏng liệt. Từ đó về sau, khi gặp cái cục than đó, không bao giờ dám đụng chạm đến nữa. Cái nỗi sợ hãi về lỗi lầm đã làm cho người đó trở nên có trí tuệ. Nên sợ hãi tội lỗi đó là một con đường kia, đường tốt, mà mặc cảm về tội lỗi sẽ làm cho người đó bị chìm đắm ở trong khổ đau, vì họ sẽ hành hạ chính bản thân. Còn sợ hãi tội lỗi là một ý thức tự giác, thấy rằng đây là việc không nên làm, cho nên họ phải từ bỏ một cách có nghệ thuật. Lễ thứ năm là có được cái lòng nhiệt huyết giúp đỡ người khác, nhất là những người thân, những người đồng tu, dù việc lớn hay việc nhỏ, không bao giờ chối từ, tha thiết làm với thái độ là mong mình đạt được ba năng lực tối thượng, đó là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Nó khác với cái cách làm Phật sự của rất nhiều người trong chúng ta ngày nay. Chúng ta làm là mong có phước báo thôi, làm mọi thứ để cầu cho mình có phước báo. Còn trong bản kinh này, Ngài dạy đó là đừng hướng tới phước báo, vì hướng như vậy tâm sẽ trở nên nhỏ nhoi. Nó như là một sự giao hoán vậy đó. Phải hướng đến giá trị của đời sống đạo đức, thiền định và tâm linh, thì tự động quả phước báo nó sẽ có thôi. Để tâm trở nên cao thượng đó, thì nhân quả sẽ lớn hơn nhiều. Còn đặt tâm trong cái vòng lẳng quẳng của được và mất trong lúc làm việc phước đó, chúng ta sẽ trở thành là người có tính toán. Cho nên người Phật tử là không có tính toán, nhưng quả phước báo nó sẽ lớn đến một cách là đẹp hơn. Sự nhiệt tình giúp đỡ này được Đức Phật sử dụng một ảnh dụ giống như con bò mẹ dầu đang ăn cỏ hay là cày đồng cày ruộng đó, nó vẫn nơm nơm nhìn và chăm sóc các con bò nghe. Tức là cái người có được tinh thần tuệ giác hòa hợp đó, bên cạnh những việc làm lợi ích hay là làm công việc cho bản thân mình, thì không bao giờ quên đi công việc làm lợi cho người khác. Cuối cùng, giá trị thứ sáu là có được cái khả năng và nỗi đam mê lắng nghe chánh pháp. Bất kỳ ở đâu có giảng kinh thuyết pháp đều muốn đi đến nghe nếu có thời gian và sắp xếp được. Vị cao tăng nổi tiếng của Trung Hoa có tên là Tuyên Luật Sư đã 30 lần học một bộ luật, với cái năng lực về đời sống đạo đức cao vĩ như Ngài, mà Ngài còn đi phải học luật ở các bậc cao tăng đến 30 lần mà không chán. Đó là cái năng lực thích nghe pháp mộng, nghe một cách không chán, nghe hoài, mặc dù có những cái mình đã nghe rồi, biết rồi, vẫn nghe lại. Tại vì mỗi lần nghe gieo thêm những hạt giống về kiến thức, gieo thêm lý tưởng và gieo thêm niềm tin. Giống như hâm nóng lại cái gì đã bị bỏ quên. Cuối cùng là người đó sẽ đạt được các giá trị là hành trì do sự hiểu biết về nghĩa lý của chánh pháp, được gọi trong kinh Tạng Pali là nghĩa tính thọ và pháp tính thọ. Tức là mình hiểu được tất cả các nguyên tắc về nhân quả, giá trị của chánh pháp, giá trị của ứng dụng, giá trị của lợi lạc, để làm cho mình dấn thân một con đường hóa giải các gút mắt tạo ra nó khổ niềm đau là một nhu cầu. Và bên cạnh đó thì hành giả còn đạt được sự hăng hoa một cách tương ứng với những gì mà mình đã thể hiện. Sau khi nêu ra 7 lễ thì Đức Phật đã kết luận rằng là hành giả hành trì theo trí tuệ như là điều thứ sáu của sáu nền tảng hòa kính đó, thì sẽ đạt được cái năng lực chứng đắc được quả thánh thứ nhất. Chúng ta xin nhớ cái vấn đề chỗ này. Khi có được bảy lợi ích này thì người đó đồng nghĩa với chứng được quả thánh thứ nhất, tức là năng lực chuyển hóa khổ đau, nhập vào dòng thánh để trở thành một bậc không còn thối chuyển. Trong khi cái điều thứ sáu đó, cái điều thứ năm chứ là nhiệt tình giúp đỡ tha nhân đó, nó thuộc yếu tố của dấn thân, tinh thần của Bồ Tát Đạo. Như vậy nói một cách khác là các hành giả chứng được sơ quả theo truyền thống Nam Tông đã có tinh thần dấn thân Bồ Tát Đạo rồi, chứ phải chờ đến khi thực hành con đường Bồ Tát đâu. Cho nên trong cái đề thi giáo lý cấp thành phố vừa rồi đó, thì chúng tôi có đề nghị thường tọa chánh chủ khảo cái đáp án về con đường dấn thân Bồ Tát Đạo, trong đó gồm có là Thiền, Thánh, Bồ Tát. Thì câu đề nghị đáp án của chúng tôi là Thánh, là đã có tinh thần dấn thân Bồ Tát Đạo rồi. Còn các bậc Hiền thì không có trong khái niệm của Phật giáo. Hiền là khái niệm của Trung Hoa, có những cái quan niệm riêng. Vì đó không phải là khái niệm Phật giáo, cho nên chứ không có tiêu chuẩn để chúng ta xem rằng là người đó có tinh thần dấn thân vô ngã hay không. Còn những bậc thánh á, thì bao gồm sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, A-la-hán rồi. Vì đó không thể nào chấp nhận những quan niệm truyền thống do mâu thuẫn giữa các hệ phái trong quá khứ gây ra, cho rằng là chỉ có các vị Bồ Tát mới có tinh thần dấn thân quá độ, các vị A-la-hán không có. Nói như vậy là chúng ta khinh thường khả năng tâm linh, khả năng giác ngộ và dấn thân của các ngài. Tội lỗi đó lớn lắm. Cho nên trong nghi thức tụng niệm, đặc biệt là nghi sám hối, sáu căn và hồng danh, chúng tôi đặt phương tiện tạo một cái nghi ngắn gồm có 18 lễ: Phật hiện tại là Phật Thích Ca lịch sử, Phật quá khứ, Phật vị lai, 5 vị Bồ Tát truyền thống ở trong Đại Thừa và 10 vị đại đệ tử của Đức Phật được gọi là Đại A-la-hán. Thì chúng tôi đã sửa lại bằng là Bồ Tát hết, vì các vị sơ quả đã đang làm công việc Bồ Tát rồi, chứ huống hồ là những vị A-la-hán. Ở đây chúng ta thấy là người đạt được trí tuệ hòa giải không, đã có năng lực làm lợi cho tha nhân, như là cái điều lễ thứ năm ở trong 7 điều lễ. Do đó chúng tôi mong rằng tất cả những người bắt tông đó nên có cái nhìn chuẩn xác hơn về giá trị tâm linh và đạo đức của những vị chứng được quả thánh A-la-hán. Không thể nói họ là những vị lễ cho bản thân mình. Sơ quả đã biết làm lễ cho tha nhân rồi. Ngay cả những người Phật tử có học Phật pháp đàng hoàng thôi, đi chùa mới vài tháng thôi là biết bố thí cúng dường giúp đỡ người khác là đã lễ rồi. Nghe một bài kinh giảng hay về nhà chia sẻ cho những người thân là cũng làm lễ cho tha nhân rồi. Thì huống hồ là một bậc đã chứng quả A-la-hán mà nói là không có năng lực cứu độ, không thể nào chấp nhận được. Thì nói tóm lại là bài kinh này Đức Phật dạy sáu nền tảng hòa hợp và các cách thức để hòa giải khi mà sự hòa hợp ra không có mặt. Muốn có được sự hòa giải có kết quả tốt đẹp đó, thì các thành phần đối tác ở trong sự gút mắt lẫn lộn với nhau đó phải có sự cảm thông, phải có thái độ chấp nhận sự cảm thông của người khác, chấp nhận nỗ lực hòa giải của người khác. Cả hai cùng làm thì kết quả đến rất sớm, rất nhanh. Một số người khi bất hòa giữa vợ và chồng thường gọi điện thoại đến chúng tôi, thì chúng tôi yêu cầu là cả vợ lẫn chồng nên đến. Nếu một người đến thì chúng tôi không nói, vì nói một người thì làm cho cái mâu thuẫn nó lớn hơn nữa. Tại vì người nào cũng nói là mình đúng chứ đâu nói mình sai đâu, phải không ạ? Cho nên cố gắng làm sao mời người đang có mắt với mình cùng đến để hai bên cùng chia sẻ, và có người lắng nghe để góp ý cho cả hai cùng được lợi lạc. Trừ khi nào có những người có cái bệnh tâm lý phức cảm đó, không bao giờ muốn cái chuyện của mình cho một người thứ ba biết, thì lúc đó đó thì mình mới làm việc riêng. Tốt nhất là nên hai bên có mặt. Câu hỏi thứ nhất: tuần nào cũng nghe thầy giảng, con rất thích, nhưng mà sao lâu lâu thầy hay nghỉ khoảng 1-2 tháng, làm cho chúng con có cảm giác là thầy không vui, cho nên là không giảng. Do vì nghĩ như vậy cho nên chúng con cũng không thèm nghe giảng nữa. Cái câu hỏi này có lẽ là phát xuất từ thái độ muốn cho lớp học được đông. Lúc đầu mới khai khóa đó thì giảng đường đầy hết người phải không ạ? Cái phần sau đến cửa là cũng đầy ắp luôn cả ghế, rồi luôn cả hai bên lan can trái và phải cũng có người ngồi. Từ từ rơi rụng, chúng tôi cứ tự an ủi mình rằng là đi học Phật pháp á, nhất là học kinh Trung Bộ có nhiều bài kinh rất hay, vì có rất nhiều bài kinh dành cho người xuất gia, chẳng hạn như bài hôm nay. Cho nên có nhiều người cư sĩ nghĩ rằng là không phải dành riêng cho mình, cho nên cảm thấy hơi ngán vì cao quá, từ từ bỏ lớp học. Hoặc là có người đến với những giảng đường đó thì mong làm sao cho cái không khí nó được thoải mái, có những nụ cười, có những cách làm vui để về cảm thấy hân hoan hơn, mà tới đây nghe thấy ổng giảng gì đâu nó buồn ngủ quá cho nên không muốn nghe nữa. Cũng có, nào giờ mình cứ nghĩ vậy thôi. Câu hỏi là đặt ra là tại vì có vài tháng đó đâu nghỉ đâu liên tục đến 7-8 tuần, không biết vì lý do gì. Thực ra là mỗi lần trước khi chúng tôi đi đâu thì chúng tôi cũng đều cho biết lý do là đi nước ngoài, có khi là lý do đi chữa bệnh, có khi là đi giảng thì chúng tôi có điều nói, hoặc là lý do phụ công việc Phật sự ở trong một tổ chức Phật giáo nào đó. Thì đây là chuyện bất lăng dừng, dù có muốn cũng phải làm, dù không muốn cũng phải làm. Tại vì mỗi lần đi chia sẻ pháp thoại ở nước ngoài, các Phật tử họ cũng có cái niềm thao thức mong đến lần thứ hai. Đến lúc mà chúng tôi hứa mà đến 2-3 năm mới thực hiện được. Chẳng hạn như lần đầu tiên có mặt ở Úc á, vào năm 2003, người ta muốn mỗi năm mình qua trở lại, chúng tôi có hứa, nhưng mà đến năm 2006 mới xuất hiện. Ở Hoa Kỳ cũng vậy, lẽ ra là năm nay đi Hoa Kỳ, mà nếu đi nữa thì mất thêm 2 tháng nữa thì Phật tử chẳng những bị thưa mà trốn hết. Tại vì tới đây mà thấy không có ai hết trơn, đường xá xa xôi mà tới đây không có lớp học thì sẽ rất buồn, nghĩ rằng là ông thầy ông không tôn trọng mình, ông nghĩ mà không thèm báo mình. Có một sơ suất nhỏ chúng tôi xin cáo lỗi, là trước khi đi đó thì chúng tôi có yêu cầu báo giác ngộ là không nên để cái tên chúng tôi trên lịch giảng hàng tuần cho đến lúc nào chúng tôi về. Nhưng mà người phụ trách đó thì quên đi, cho nên họ cứ để tên Thích Nhật Từ vào lúc 4:30 chiều giảng pháp tại chùa Xá Lợi. Thì tên liên tục như vậy không có, cho nên họ nói thôi bây giờ ông bỏ tôi 2 tháng tôi bỏ ông luôn. Thì cũng là lỗi của chúng tôi, xin cáo lỗi. Câu hỏi thứ hai, thưa thầy, tôi xin hỏi thầy, tôi và chồng tôi đang ở với nhau rất hạnh phúc và yêu thương nhau, nhưng có một chuyện là chồng tôi hay nhằn, mỗi khi nhằn tôi cảm thấy là mỏi mệt lắm. Thưa thầy, phải làm thế nào để cho cái không khí nhằn đó không còn nữa? Câu hỏi đã đưa ra 3 dữ liệu để chúng ta có thể chia sẻ. Dữ liệu thứ nhất á, là hai vợ chồng đang sống với nhau rất hạnh phúc. Dữ liệu thứ hai nó là kết quả tất yếu, là nguyên nhân tất yếu vì hai vợ chồng rất thương yêu nhau. Nhưng cái gốc ở chỗ này đó là người chồng có tánh hay nhằn, cho nên là hạnh phúc đó bị mất đi bằng cách này hay bằng cách khác. Tâm lý học nhà Phật xác quyết sắc rõ là lời cằn nhằn đó, hay là lời chì chiết đó, là sự bạo hành về ngôn ngữ. Ở đây là không có khẩu hành tự vi. Nhiệt huyết có, tình thương có, chăm sóc có, mà không hiểu được cái tâm trạng, cái cảm xúc của người mà mình thương. Hoặc là vì quá lý tưởng người đó phải như thế này, không được như thế kia, cho nên mỗi khi cái sự như không như thế kia, không như thế này xuất hiện đó, làm cho cái nỗi niềm thương yêu đó trở thành sự chi chiết. Và cuối cùng đó, tình thương yêu đã trở thành một bế tắc, đó là đi đòn cảm xúc của nhau. Mỗi lần nói là cằn nhằn, cho nên bạo hành về ngôn ngữ đã làm cho nỗi niềm hạnh phúc tan biến mất. cái thức tháo gỡ để có được một đời sống hạnh phúc như là kết quả của sự yêu thương nhau trong tình cảm của vợ chồng đó. Là làm thế nào người chồng hiểu được cái tâm lý của người vợ và ngược lại. Dĩ nhiên ở đây người vợ chỉ nói về phương diện của bà thôi, là hai người thương nhau. Ông chồng có lỗi là ông chồng nhằn, nhưng mà không nói nhằn vì lý do gì. Thí dụ như đi chợ có nửa tiếng mà bà đi đến 3 tiếng hồi mới về, kéo làng sớm đến 2 tiếng nữa thì sao? Thì cái nhằn đó cũng có lý do. Ở đây là lý do của cái nhằn không được nêu ra. Thì mình biết là cái người đặt câu hỏi này cũng rất là khôn và cũng rất là thông cảm, vì đâu ai muốn nói về bản thân mình không ạ. Ở đây chúng ta cứ tạm chấp nhận đây là một người phụ nữ hoàn hảo, chỉ nói về cái lỗi của người nam thôi. Thì dĩ nhiên là người nam cần phải hiểu tâm lý của người vợ. Nếu người vợ đó là người từ từ chậm chạp, nhờ mỗi một bước đi, mỗi một cách thức làm việc gì đó là chắc chắn cái đạo, thì sự nóng tánh của người chồng cần phải được hãm phanh lại. Đừng muốn bà ta phải nhanh giống như mình, chạy tốc độ như một con thỏ, vì bà ta chỉ có tốc độ của một con rùa. Để có được cái hòa đó thì phải có cái lòng từ bi và ý niệm, thấy sự khác nhau về nghiệp, vừa khác nhau về cảm xúc, về cách sống, nên làm cho chúng ta phải chấp nhận người kia mà không nên đặt vấn đề và thần tượng quá người đó. Không thần tượng quá không nghĩa là để xa bỏ người đó, không thần tượng quá để cảm thông người đó một cách dễ dàng, rằng là ai cũng có những giới hạn, ta đây cũng có giới hạn, thì người vợ thương yêu của mình cũng có những giới hạn. Hoặc là cái sự chậm của bà về phương diện trang điểm có thể làm cho mình chán đi. Mỗi khi đi đâu mà kêu bà thì bà có thể chăm sóc nhan sắc là đến nửa tiếng đồng hồ, trong khi đó ông là mặc quần bỏ áo trong thùng rồi mà cứ đứng hoài không yên, mồ hôi một cái cứ nhài nhựa ra, thì dễ dàng làm cho ông bị cao co dẫn đến cái nhằn. Thì lúc đó ông phải chưa hao, mỗi khi kêu bạn cái thì ông có thể coi tiếp tục cuốn sách 30 phút nữa rồi hãy đi, thì lúc đó đâu có gì để buồn nữa thôi. Thế đừng phải yêu cầu người kia phải giống như mình, mà thấy rằng là người kia có giới hạn gì để mình cảm thông. Nhưng mà người vợ còn lại cũng đừng nên ỷ vào cái sự cảm thông đó để tiếp tục kéo dài cái sự lề mề của mình, nếu đó là nguyên nhân của sự nhằn. Nếu sự nhằn đó phát xuất từ sự khó tính của người đàn ông thì người đàn ông phải thay đổi thôi. Tại vì tình huống của sự nhằn sẽ tạo ra một không khí không có oxy để thở. Đi làm về mệt thế chồng, tại vì những lời nói chia sẻ với nhau thì không thấy mà toàn là nhằn. Tại sao không như thế này, tại sao phải như thế kia, lẽ ra phải thế nọ, làm cho người kia tá hỏa tâm tình, thất thần, không còn muốn nghe nữa, dầu biết rằng là cái lời đó là đúng, chứ là không có giá trị của sự trị liệu. Ngoài ra nó còn có hàng trăm lý do khác nữa. Thì mỗi người hãy tự suy nghĩ rằng là mình có bị rơi vào tình trạng nhằn người khác, mặc dù mình biết là mình rất là quan tâm và thương người khác hay không. Và dĩ nhiên người vợ đặt câu hỏi này cũng phải tự vấn lại bản thân mình, rằng là không biết mình có làm cái gì để tạo ra hàng loạt cái chuỗi của sự nhằn đó hay không. Chắc chắn không có, và chắc chắn là có, thì câu trả lời đó buộc mình phải thay đổi để thích ứng thôi.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ:
Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại số 0883095 70, 0908153160. Email:
Thích Nhật Từ @yahoo.com hoặc buddhismtodayinc@yahoo.com.
Website: http://buddhismtodayinfo@yahoo.com. http://tusachphathoc.com.